Chương 231, Sephi 2, chương 231, Sephi 2, gặp đồ đệ sốt ruột muốn nói chuyện, Khương Minh đưa tay ngăn lại, ta tâm ý đã quyết. Hỏa thần cửa giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Thế nhưng là sư phụ vì sao muốn đi? A Đan cố nén không bỏ, hắn biết sư phụ quyết định sự tình ai cũng không cải biến được. Mạnh ngại lục này đã thái bình, hỏa thần cửa cũng đi vào quỹ đạo. Với ta mà nói, là thời điểm đi tìm khiêu chiến mới. Khương Minh vô ái đồ bà bay, chờ ngươi tu luyện tới đỉnh phong lúc, chúng ta tự sẽ trùng phùng. Mặc dù không nỡ A Đan cùng mặt khác, nhưng Khương Minh biết nên đi thời điểm liền muốn dứt khoát. Hắn triệu tập toàn môn tuyên bố quyết định, đám người mặc dù cực lực giữ lại dao động không được hắn quyết tâm. Trước khi đi, Khương Minh đi vào Trương Tiểu Long ba người bế quan chỗ, nhìn xem chuyên tâm tu luyện bọn họ, hắn nhẹ nhàng nói ra, vi sư không có ở đây thời gian, các ngươi cũng muốn tiếp tục cố gắng à. Khương Minh nhẹ nhàng vuốt ba đứa hài tử tóc, tại bọn hắn sắp thức tỉnh lúc, lặng lẽ tại trong đầu của bọn họ cắm vào một đoạn liên quan tới chính mình rời đi một đoạn ký ức, sau đó thân hình tiêu tán vô tung. Đoạn này bị phong ấn ký ức, sẽ tại bọn nhỏ hoàn thành thể chất rèn luyện sau tự nhiên giải phóng. Bất quá đến lúc đó, hắn chỉ sợ sớm đã tại phía xa ước vạn năm ánh sáng bên ngoài. Rời đi viên tinh cầu này sau, Khương Minh tiếp tục tại trong vũ trụ mênh mông dạo chơi. Lối của hắn trải qua vô số thai nghén văn minh tinh cầu, trong đó làm người khác chú ý nhất thuộc về Hắc Tử Tinh, viên này cự hình trên hành tinh nhưng vẫn diễn hóa ra độ cao phát đạt tu luyện văn minh. Khi Khương Minh phát hiện lúc, Hắc Tử Tinh đã thành lập được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, chính hướng phía Huyền Huyễn văn minh phi tốc phát triển. Hắn lơ lửng tại tinh cầu bên ngoài, suy tư lấy loại phương thức nào tham gia thế giới này, có lẽ nên thay cái phương thức thể nghiệm. Khương Minh linh quang lóe lên, không bằng bắt đầu từ số 0, làm người bình thường. Hạ quyết tâm sau, hắn trước toàn diện dò xét thế giới này quy tắc. Đó là cái điển hình thế giới Huyền Huyễn, cư dân thông qua thu nạp thiên địa linh khí tăng thực lực lên, chỉ là giới này linh khí mỏng manh, dẫn đến hệ thống tu luyện phát sinh biến dị. Liên tuyển trời lê thành Khương nhà đi tâm niệm trong khi chuyển động, Khương Minh hóa thành lưu quang chui vào Khương gia con mới sinh thể nội. Lần đầu lấy hải nhi thị giác quan sát thế giới, ngay cả cái bản đều như là che trời cự vật, cái này mới lạ thể nghiệm để hắn rất cảm thấy thú vị. Làm Khương gia trưởng tử, hắn tại mọi người che chở bên trong dần dần trưởng thành. Thời gian thấm thoát, 18 năm xuân thu thoáng qua tức thì. Bây giờ Khương Minh đã là Thiên Lê Tông phổ thông ngoại môn. Hôm nay Lê Tông có được hơn vạn môn đồ, tông chủ càng là khép mở cảnh cường giả, tại toàn bộ Thiên Lê quốc đều tiếng tăm lừng lẫy. Giới này điểm tu vi luyện khí, đoán thể, dưỡng thần, khép mở các loại cảnh giới. 18 tuổi Khương Minh bèn bèn đạt luyện khí thất giai, ở ngoại môn bên trong mặc dù không tính hạng chót, nhưng cùng những cái kia có thể thu nạp thiên địa linh khí nội môn tinh anh so sánh, vẫn là khác nhau một trời một vực. Khương Minh ngồi xếp bằng ở ngoại môn chỗ ở trên giường gỗ, bắt đầu thông thường thổ nạp tu luyện. Bộ này cơ sở luyện khí pháp môn hắn đã lặp lại trăm ngàn lần, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, xuôi theo kinh mạch tuần hoàn chu thiên, như thế lặp lại để cầu tinh tiến. Con đường tu luyện, coi trọng nhất căn cốt tư chất. Thiên tư chắc tuyệt người, một canh giờ tu hành liền có thể chống đỡ thường nhân cả ngày khổ công. Đáng tiếc Khương Minh linh căn từ đầu đến cuối ở ngoại môn bên trong nửa đời quanh quẩn một chỗ. Dạ tu kết thúc đã là canh ba sáng. Khương Minh theo thường lệ dẫn theo thùng gỗ đi vào trong viện giếng đài bên cạnh tắm. Lạnh buốt nước giếng tưới ở trên người, luôn có thể tẩy đi cả ngày tu hành mọi bệnh. Đang lúc hắn lau chùi thân thể lúc, đột nhiên liếc thấy góc tường có ánh sáng nhạt lấp lóe. Đây là? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn xoay người xem xét. Đầu ngón tay vừa chạm đến cái kia phát sáng vật, dị vật lại như vật sống giống như chui vào lòng bàn tay. Khương Minh cả kinh hất ra khăn mặt, cuống quýt đập toàn thân, lại ngay cả nửa điểm vết tích đều không có tìm tới. Chẳng lẽ là dạ lộ mê mắt, hắn nói thầm lấy ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng không có lại phát hiện dị thường, đành phải mang theo đầy bụng hồ nghi trở về phòng nghỉ ngơi. Thiên Lê Tông không hổ là đương đại đại phái, cho dù ngoại môn cũng có thể sống một mình một phòng. Khương Minh dính gối tức ngủ, lại không chú ý tới lúc nửa đêm, vùng đan điền lúc sáng lúc tối nổi lên u lam bừng sáng. Càng kỳ dị là, bốn bề linh khí nhưng vẫn đi hội tụ, như bách xuyên quy hải giống như tràn vào trong cơ thể hắn. Ừm. Trong lúc ngủ mơ Khương Minh vô ý thức kêu rền, hồn nhiên không biết chính mình đang trải qua biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hôm sau thần quang đâm rách giấy dán cửa sổ lúc, Khương Minh đột nhiên từ trên giường bắn lên, cảm nhận được trong kinh mạch mênh mông linh lực, hắn không thể tin nội thị khí hải, luyện khí 8 tầng. Cái này thẻ tháng nào dư bình cảnh, tại trong lúc ngủ mơ không hiểu đột phá. Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, cửa phòng kẹt kẹt rung động, đối diện gặp được chính là tấm kia làm hắn sinh chán ghét yêu căng gương mặt. Trương Phong, cái kia tổng cùng Khương Minh làm khó dễ ngoại môn giờ phút này chính ngăn ở hắn cửa ra vào. Cho ăn, gọi ngươi đấy, thức thời một chút đi với ta một chuyến, đừng ép ta động thủ. Trương Phong đưa tay liền muốn hướng Khương Minh trên mặt đập, ánh mắt khinh miệt, khóe môi nết lên khinh thường cười. Lan. Khương Minh lạnh lùng quét hắn một chút, đưa tay trực tiếp ngăn tay của đối phương. Muốn chết. Trương Phong sững sờ, không nghĩ tới bình thường nén giận Khương Minh dám phản kháng, lúc này uy quyền đập tới. Đáng tiếc, bây giờ Khương Minh đã đột phá tới luyện khí bát giai, thực lực cùng hắn tương đương, làm sao tùy tiện trúng chiêu. Nên lăn chính là ngươi, chó săn. Khương Minh hừ lạnh, tay phải như điện, tại quả đấm đối phương tới gần trong nháy mắt cầm một cái chế trụ nó cổ tay, đột nhiên phát lực, đem người hung hăng văng ra ngoài. Trương Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo mấy bước té ngã trên đất. Nói cho Triệu Long, muốn tìm ta phiền phức liền tự mình đến, ngươi còn chưa xứng. Nói xong, Khương Minh không nhìn Trương Phong tái nhợt mặt, phanh đóng cửa lại, nhanh chân rời đi. Đi ra sân nhỏ, Khương Minh trực tiếp tiến về nhà ăn. Hắn cùng Triệu Long ân oán, nhắc tới cũng xảo. Một tháng trước, hắn tại nhà ăn lúc ăn cơm gặp được Triệu Long đệ Triệu Hổ, một cái luyện khí thất giai gia hỏa, hai người lên xung đột, từ đây kết xuống lương tử. Đằng sau, Triệu Long liền để mắt tới hắn. Triệu Long thân là luyện khí cửu giai, ở ngoại môn xem như đỉnh tiêm cao thủ, thế lực không nhỏ. Trước mấy ngày, hắn phái Trương Phong đến xin mời Khương Minh, kết quả bị cự. Không nghĩ tới hôm nay lại tới, thật coi hắn là quả hờ mềm. Triệu Long, ngươi lợi đấy cho ta lấy, món nợ này ta sớm muộn đòi lại. Khương Minh từ trước tới giờ không nén giận, có thủ tất báo, mà lại gấp bội hoàn trả. Cơm nước xong xuôi, Khương Minh tìm chỗ yên lặng bờ sông tu luyện. Chương 232, mộng cảnh, 1, chương 232, mộng cảnh, 1, luyện khí kỳ tu luyện rất đơn giản, chỉ cần tinh luyện linh khí, mạnh yếu toàn bằng linh khí số lượng dự trữ. Bởi vậy, ở đâu tu luyện đều được, Khương Minh tuyển chỗ này, thỉnh cái thanh tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng, nghe róc rách tiếng nước, yên lặng vận chuyển. Cả ngày đi qua, trừ sáng sớm Trương Phong cái kia việc sự tình, lại không người đến tìm phiền toái. Nhưng Khương Minh rõ ràng, Triệu Long tuyệt sẽ không bỏ qua, phiền toái càng lớn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Thế là, Khương Minh liều mạng tu luyện, không buông lỏng chút nào, thẳng đến màn đêm buông xuống mới trở về phòng rửa mặt, nằm xuống liền ngủ. Đêm khuya, khi hắn chìm vào mộng đẹp lúc, thân thể lại như cự kình hút nước điên cuồng thôn vệ lấy linh khí xung quanh. Linh khí bốn phía như là biển sâu vòng xoáy giống như điên cuồng phun trào, không chỉ có hút khô trong căn phòng linh khí, ngay cả bên ngoài trong rừng rậm năng lượng cũng liên tục không ngừng hướng Khương Minh hội tụ, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Một đêm này, Khương Minh làm cái dị thường chân thực ngộ. Ở trong mộng cảnh, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình ngay tại liên tục tăng lên. Càng kỳ diệu hơn chính là, thể nội chảy xuôi một dòng nước ấm, ngay tại chữa trị ban ngày tu luyện mang tới mọi bệnh. Bất quá hắn giờ phút này, chỉ coi đây đều là mộng cảnh thôi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Khương Minh mới giật mình sự tình không thích hợp, tu vi của hắn lại từ luyện khí bát giai trực tiếp nhảy lên đến cửu giai. Phải biết tại luyện khí kỳ, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng khó như lên trời, tuyệt không phải ngủ một giấc liền có thể đạt thành. Huống chi hắn hôm qua vừa mới đột phá bát giai, cái này hoàn toàn vi phạm với tu luyện lẽ thường. Ngồi yên mép giường một hồi lâu, Khương Minh mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức bị cuồng hỉ bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đi ngủ cũng có thể đột phá? Mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng kết quả này thật là khiến người mừng rỡ. Bây giờ đạt tới luyện khí cửu giai, ngoại môn bên trong lại vô địch thủ. Liền ngay cả cái kia Triệu Long, hiện tại cũng bất quá là cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ thôi. Theo tốc độ này, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến đoán thể kỳ. Ý nghĩ này để Khương Minh tim đập rộn lên. Nếu có thể tiến vào đoán thể kỳ, liền có thể đưa thân nội môn hàng ngũ, trở thành Thiên Lê Tông chân chính hoạch tâm lực lượng. So sánh dưới, ngoại môn bất quá là chút nhân vật dâu dịa thôi. Đang lúc hắn đắm chìm tại mỹ hảo ước mơ bên trong lúc, cửa phòng đột nhiên bị nện đến phanh phanh rung động. "Khương Minh, cho lão tử cút ra đây. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ai mới là ngoại môn đệ nhất nhân." Thức thời liền tranh thủ thời gian nhận thua. Nghe ngoài cửa liên tiếp kêu gào âm thanh, Khương Minh khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Nếu là lúc trước có lẽ sẽ còn e ngại ba phần, nhưng bây giờ, phanh. Hắn bỗng nhiên kéo cửa ra, không nói hai lời liền đem ngăn tại trước mặt ra hỏa một cước đạp bay. Cùng bạo linh lực từ Khương Minh trong lòng bàn tay bắn ra, đem đối thủ đánh cho trên mặt đất ngay cả lăn mấy vòng, phát ra thống khổ chu lên. Khương Minh ánh mắt lợi hại đảo qua ngoài cửa đám người, trong nháy mắt khóa chặt đứng tại Triệu Long. Cái này chừng 20 tráng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bóng loáng tỏa sáng đầu chọc dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, toàn thân tản ra làm cho người khó chịu lệ khí. Chính là bộ này hung thần ác sát bộ dáng, để hắn ở ngoại môn hoành hành bá đạo nhiều năm. Bình thường nhìn thấy hắn bộ tôn dung này, chưa chiến trước e sợ ba phần. Triệu Long lại tới gây hấn gây chuyện. Khương Minh ngữ khí băng lãnh. "Danh con, kẻ dám động ta, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, đắc tội ta Triệu Long hạ tràng." Triệu Long cười gần đột nhiên đánh tới, nồi đất lớn nắm đấm thẳng đến Khương Minh mặt. Trong dự đoán đánh bay tràng diện cũng không xuất hiện. Khương Minh chỉ là có chút nghiêng đầu, nhẹ nhõm né qua cái này chọc quyền, đồng thời đùi phải giống như rắn độc bắn ra, hung hăng đá vào Triệu Long trên đầu gối. Răng rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, Triệu Long kêu thảm mới ngã xuống đất, ôm đùi phải thống khổ quay cuồng. Phế vật. Khương Minh từ trên cao nhìn xuống cái này ngày xưa á bá, lúc trước không tính toán với ngươi, thật coi ta là sợ ngươi, nói đi lại là một ước, đem Triệu Long hơn 200 cân thân thể đã bay rất ra ngoài, đập ầm ầm đang đuổi tới tiếp ứng tiểu đệ trên thân. Vây xem bọn họ hít vào khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, cái này đã từng chỉ có luyện khí thất giai ngoại môn bây giờ không ngờ đột phá tới cửu giai cảnh giới. Ngươi ăn cái gì cấm dược, bị đỡ lấy Triệu Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngày xưa trong mắt hắn kẻ như run rế, hôm nay càng đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu không có mang theo tiểu đệ đến đây, chỉ sợ giờ phút này đã mệnh tang hoàn toàn. Khương Minh không có trả lời, thân hình như quỷ mị giống như ở trong đám người xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, Triệu Long tùy tùng bọn họ liền nuốt ngang lộn xộn nằm một chỗ, ôm đầu kêu rên không chỉ. Sau 5 phút, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Khương Minh một người ngạo nghễ đứng thẳng. Về sau thấy ta nhớ được đi vòng, nếu không có ngươi đếm mùi đau khổ. Khương Minh lạnh lùng quét Triệu Long một chút, quay người rời đi. Ngoại viện mặc dù không khỏi từ đấu, lại nghiêm cấm đả thương người tính mệnh. Hôm nay đem Triệu Long đánh thành dạng này, đã là cực hạn. Như tên này không biết tốt xấu lại đến gây hấn, vừa vặn cho hắn nhiều thêm mấy trận giáo huấn. Khương Minh ước gì đối phương nhiều đưa tới cửa mấy lần, loại này lặp đi lặp lại nghiền ép cựu địch ngày bình thường có thể khó được thể nghiệm. Trận này nghiền ép thức quyết đấu rất nhanh ở ngoại môn ở giữa truyền đi xôn xao. Triệu Long uy tín rất xuống ngàn trượng, cùng lúc đó, Khương Minh danh hào lần đầu bị người nhớ kỹ. Cái này trước đây không có tiếng tăm gì ngoại môn đúng là cái thâm tàng bất lộ cựu giai cao thủ. Tin tức như dã hỏa lan tràn, toàn bộ ngoại môn vì thế mà chấn động. Đám người nhao nhao nghe ngóng cái này hoành không xuất thế nhân vật hung ác, biết được hắn trước đây không lâu hay là thất giai tu vi, càng là ngoác mồm kinh ngạc. Khó trách Triệu Long thất bại, đội ta cũng không ngờ được hắn có thể liên tiếp phá hai giai. Bực này tốc độ tu luyện đơn giản nghe rợn cả người. Nhất định phải kết giao người này, hắn nói không chừng chính là kế tiếp đột phá đoán thể cảnh hạt giống. Đoán thể cảnh? Không đến mức đi. Chiếu tình thế này, giữa tháng đột phá ta cũng không ngoài ý liệu. Khương Minh trong nháy mắt trở thành ngoại môn chạm tay có thể bỏng đề tài câu chuyện, bản nhân nhưng như cũ thâm cư không ra ngoài. Hắn biết rõ, cửu giai tu vi ở ngoại môn nhìn như phong quang, kỳ thực tại nội môn trong mắt bất quá sâu kiến. Chỉ là nội môn xưa nay khinh thường đặt chân ngoại môn, trừ phi sau một tháng hàng năm chính là dạng này thời cơ. Trận này chuyên vì luyện khí cửu giai thiết trí luận võ thịnh hội, đem thông qua thuần túy lực lượng so đấu quyết ra tam giáp. Nhưng Khương Minh chí không ở chỗ này, hắn muốn tại cái này trong vòng 30 ngày trùng kích đoán thể cảnh, thẳng vào nội môn tu tập chân chính võ đạo tinh túy. Chương 232, mộng cảnh 2, chương 232, mộng cảnh 2. Những ngày này Khương Minh luôn luôn trời chưa sáng liền đi ra ngoài, đang tu luyện trận một đợi chính là cả ngày, thẳng đến dạ thâm nhân tĩnh mới kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại ký túc xá, đơn giản rửa mặt ngã sau đầu liền ngủ. Có thể kỳ quái là, mỗi khi dạ thâm nhân tĩnh lúc, thân thể của hắn tựa như cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy linh khí xung quanh. Ánh sáng hấp linh khí có thể thành không được đoán thể kỳ. Tại vững chắc luyện khí cửu giai tu vi sau, Khương Minh bắt đầu chăm chú rèn luyện nội thân. Mới đầu mấy ngày, mỗi lần luyện qua đều đau nhức toàn thân, có thể ngủ một giấc tỉnh lại, tất cả khó chịu lại đều tan thành mây khói. Cái này khác thường hiện tượng để Khương Minh trăm mối vẫn không có cách giải, cũng càng thêm vững tin trong cơ thể mình cất giấu bí mật. Ngày đó nhìn thấy điểm sáng khẳng định chui vào thân thể ta, không phải vậy sao có thể ngủ một giấc liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vô luận hắn làm sao dò xét, từ đầu đến cuối tìm không ra mánh khóe, cuối cùng đành phải thôi. Hôm nay lúc tu luyện, Khương Minh đột nhiên toàn thân chấn động, thể nội linh lực điên cuồng tuần hướng nơi nào đó. Tại linh lực rèn luyện bên dưới, bộ vị kia lại dần dần trở nên bền bỉ đứng lên. Cái này đột phá. Nhìn lấy tay mình trưởng, Khương Minh khó có thể tin. Ngắn ngủi 7 ngày, hắn liền hoàn thành từ luyện khí đến đoán thể vượt qua, đây là bao nhiêu ngoại môn tha thiết ước mơ sự tình. Phải biết ngoại môn phần lớn là hạng người tư chất bình thường, có thể tại sinh thời đột phá đoán thể đã là vận hạnh. Mà hắn cái này công nhận quỷ mục, không chỉ có một tuần phá cảnh, càng là từ luyện khí thất giai liên tục vượt đơn giản nghe rợn cả người. Sẽ không phải thiên phú của ta biến dị. Mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Khương Minh bình phục tâm tình, quyết định ngày kế tiếp liền đi nội môn báo đến, nhận lấy phục sức cùng lệnh bài. Nội ngoại môn mặc dù đều là phong đơn, đãi ngộ lại có khác nhau một trời một vực. Ngoại môn ký túc xá liên tiếp, cách âm cực kém, nội môn lại là độc môn độc viện, giữa lẫn nhau cách rất xa, đầy đủ bảo hộ tư ẩn. Về phần hoạch tâm chỗ ở, chắc hẳn càng thêm xa hoa. Nghĩ tới đây, Khương Minh đối với ngày mai tràn ngập chờ mong. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền chuẩn bị xuất phát, hướng về nội môn đi đến. Nội môn lối vào đứng sừng sững lấy một tòa không đáng chú ý hai tầng lầu nhỏ, bụi bẩn tường ngoài lộ ra 10 phần một mạng. Khương Minh sửa sang lại vào áo, bình phục hô hấp sau cất bước bước vào. Sau quầy ngồi vị râu tóc hoa dâm lão giả, chính phủ cán ghi chép cái gì? Khương Minh tiến lên nói khẽ, làm phiền, ta đến nhận lấy nội môn phục sức cùng lệnh bài. Lão giả gác lại bút lông, đục ngầu ánh mắt tại Khương Minh trên thân đảo qua, quay người bén màn vải lên tiến vào bên trong. Không bao lâu bưng ra chồng quần áo màu xanh cùng một khối cây môn lệnh bài, lại chưa lập tức truyền đạt, mà là mở ra trong tay danh sách sổ ghi chép. Tính danh, khan khan tiếng nói mang theo ủ rũ. Khương Minh. Lão giả khô gầy ngón tay ở trong danh sách trang ở giữa du đầu, đột nhiên động tác trì trệ. Hắn nhìn chằm chằm ghi chép lại dương mắt dò xét Khương Minh, nếp nhăn bên trong khảm đầy nghi hoặc, luyện khí thất giai đỉnh trệ 3 năm bây giờ lại đột phá đoán thể cảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt uy áp, đúng là đoán thể cảnh đặc thù khí tức. Lão giả vuốt ve trang sách trầm ngâm một lát, cuối cùng đem quần áo lệnh bài đẩy tới, cầm vật này đi nội vụ đường lĩnh dương phòng chìa khóa. Đa tạ. Khương Minh chắp tay rời khỏi lầu nhỏ, chính gặp được quấn lấy băng vài triệu long đem người ngăn ở dưới thềm đá. Ngày xưa phách lối tùy tùng bọn họ giờ phút này đều treo màu, rất giống bầy tàn binh bại tướng. Xương cốt lại ngứa. Khương Minh đầu ngón tay lướt qua lệnh bài bên trên lạnh buốt đường vân. Triệu Long trên mặt giữ tợn run rẩy, nắm đấm bóp khanh khách vang cũng không dám tiến lên. Mới băng bó vết thương ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở lấy hắn 3 ngày trước trận kia thảm bại. Chờ xem, cuối cùng chỉ có thể quẳng xuống câu ngân thoại, mang theo bọn lâu la xám xịt tránh ra đạo. Sơn Phong quấn lên lá dụng lướt qua giữa hai người, Khương Minh cũng không quay đầu lại đi hướng nội môn chỗ sâu. Áo xanh và táo đảo qua thềm đá, lại không có dính vào nửa điểm ngoại môn bụi bặm. Triệu Long diện mục vặn vẹo mà quát. Ha ha, Long ca nói quá đúng, chỉ bằng ngươi cũng xứng trêu chọc chúng ta Long ca. Hiện tại quỳ xuống nhận lầm còn kịp. Triệu Long sau lưng đám kia tùy tùng lập tức mồm năm miệng mười hát đệm, từng cái trên mặt mang nụ cười chế nhạo. Khương Minh lạnh lùng quét mắt bọn này tôm tép ngại nhép, liên tục mở miệng dục vọng đều không có. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, cùng những này không có đầu óc ra hỏa nói thêm nửa câu, đều sợ kéo thấp thông minh của mình. Khương Minh khoẹt miệng khẽ nhếch, im lặng không lên tiếng từ trong ngực móc ra một khối nội môn lệnh bài, tại Triệu Long nhãn trước nhẹ nhàng nhoáng một cái. Căn bản không cần nhiều lời, khi thấy rõ lệnh bài trong nháy mắt, Triệu Long một nhóm người sắc mặt đổi biến. Vừa rồi phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này sao có thể? Lại là nội môn lệnh bài? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đoán thể cảnh? Vô số suy nghĩ tại Triệu Long não hải bên trong cuộn cuộn. Khi hắn ngẩng đầu đối đầu Khương Minh giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, lập tức như rơi vào hầm băng. Khương sư minh, tiểu đệ biết sai rồi. Triệu Long phịch một tiếng quỳ xuống đất, thái độ tới cái kinh thiên nghịch chuyện, cùng lúc trước tưởng như hai người. Đều là ta có mắt không trọng, tội đáng chết vạn lần. Mạo phạm sư minh đơn thuần tự tìm đường chết. Câu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như ta là cái dám đem thả đi. Về sau ta Triệu Long nếu là còn dám. Triệu Long than thở khóc lóc, nước mắt nước mũi khét một mặt. Lần này diễn xuất để Khương Minh trợn mắt hốt mồm. hắn nguyên lai tưởng rằng lộ ra lệnh bài liền có thể làm cho đối phương biết khó mà lui, không nghĩ tới lại trình diễn một màn như thế làm trò hề tiết mục. Bất quá cái này cũng ấn chứng nội môn ở ngoại môn trong lòng phân lượng. Nhìn xem Triệu Long bộ sắc mặt này, Khương Minh chỉ cảm thấy buồn nôn. Cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Khương Minh không kiên nhẫn đạp hắn một cước. Đa tạ sư minh khai ân, ta cái này lăn. Triệu Long như mông đại xá, tại tiểu đệ nâng đỡ lộn nhào trốn. Trước đây ngạo mạn sau cung kính buồn cười bộ dáng, rất giống trên sân khấu vai hề. Giải quyết khúc nhạc dạo ngắn này, Khương Minh tiếp tục tiến lên. Lúc này không còn tên gia hỏa có mắt không tròng dám đến sinh sự. Đi vào nội môn trụ sở trước đại môn, phòng thủ cẩn thận kiểm tra thực hư qua hắn phục sức lệnh bài sau, liền thả hắn tiến nhập nội môn sân nhỏ. Đi vào nội viện, Khương Minh trông thấy top 5 top 3 ở trên đường đi tới. Bọn hắn đều mặc lấy thống nhất màu lam nhạt nội môn phục sức, lại không người chú ý tới hắn cái này mới tới. Lĩnh xong ký túc xá chìa khóa, Khương Minh phát hiện nội viện nơi ở sát thực rộng rãi. Mặc dù hay là hai người một gian cách cục, nhưng diện tích so ngoại môn lớn dòng ra gấp đôi. Đơn giản thu thập xong hành lý, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Vị nào? Ta tại nội viện hẳn không có người quen. Khương Minh hơi nghi hoặc một chút. Chương 233, thẻ tu luyện, 1, chương 233, thẻ tu luyện, 1, mở cửa nhìn thấy là cái thanh niên mặt tròn, đối phương chính dựa tường, thấy một lần hắn liền nhiệt tình vươn tay, ta là sát vách Lý Huy, tất cả mọi người gọi ta Huy tử. Hàng xóm mới tốt. Khương Minh lễ phép nắm tay đáp lại. Trước mắt cái này hơi mập người trẻ tuổi dáng tươi cười cởi mở, nhìn xem rất tinh thần. Mặc dù mặt ngoài khách khí, Khương Minh trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác, ai biết phần này nhiệt tình phía sau có hay không mục đích khác. Ban đêm muốn hay không cùng nhau ăn cơm, thuận tiện mang người quen thuộc bên dưới hoàn cảnh. Lý Huy chủ động đề nghị. Nghĩ đến có người dẫn đường sát thực thuận tiện, Khương Minh gật đầu đáp ứng, vậy liền làm phiền ngươi. Lúc chạm vào tối, hai người tới nội viện nhà ăn. Cùng ngoại viện ồn ào nhà ăn lớn khác biệt, nơi này dùng cơm hoàn cảnh ăn tĩnh lịch sự tao nhã, đồ ăn chất lượng càng lá cách biệt một trời. Thưởng qua cái thứ nhất, Khương Minh lập tức cảm thấy lấy trước ăn đơn giản khó mà nuốt xuống. Thế nào? Ta lúc đầu cũng là cái phản ứng này. Lý Huy hướng trong miệng đút lấy khối thịt, cười nói, không nghĩ tới đồng dạng nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra lớn như vậy khác biệt đi. Lý Huy một tháng trước vừa tiến vào nội môn lúc, tựa như cái nông dân lần đầu vào thành, nhìn cái gì đều tươi mới. Mới đầu hắn còn không quá thích ứng loại hoàn cảnh này, bây giờ cũng đã như cá gặp nước. Nhớ kỹ mới tới lúc, hắn ngay cả một mình đi nhà ăn đều nơm nớp lo sợ, sợ trêu chọc thị phi. Trải qua trong khoảng thời gian này lịch luyện, hắn sớm đã thăm dò nội môn môn đạo, thành cái địa đạo kẻ ra đời. Khương Minh phát hiện đi theo Lý Huy quả thật có thể càng nhanh dung nhập hoàn cảnh mới. Hai người dùng cơm xong sau, Lý Huy nhiệt tình nói, ngày mai dẫn ngươi đi khu tu luyện đi dạo, đây chính là chúng ta nội môn trọng điểm. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Khương Minh chân thành nói lời cảm tạ. Khách khí cái gì? Có việc tùy thời tìm ta. Lý Huy sảng khoái khoát khoát tay, quay người trở về phòng. Nằm tại trên giường lớn mềm mại, Khương Minh âm thầm suy nghĩ, cái này Lý Huy nhìn như nhiệt tâm, nhưng luôn cảm thấy có mưu đồ khác. Tại cái này được nhục cường thực tu luyện giới, không ai sẽ vô duyên vô cớ lấy lòng. Bất quá dưới mắt chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là trước thăm dò nội môn tình huống lại nói. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, thân thể của hắn tự động hút vào linh khí bốn phía. Sáng sớm hôm sau, tu luyện hoàn tất Khương Minh vừa thu thập thỏa đáng, Lý Huy liền đến gõ cửa. Hai người kết bạn tiến về tu luyện đại sảnh trên đường, Lý Huy đột nhiên hỏi, biết nội môn ngoại môn khác biệt lớn nhất sao? Là thực lực sai biệt, hay là nhân số bao nhiêu? Khương Minh suy đoán nói. Chờ một lúc ngươi liền hiểu. Lý Huy cười thần bí. Khương Minh cũng không nhiều hỏi, dù sao đáp án sắp công bố. Ngoại môn xuất thân hắn, đối với tu luyện đại sảnh cái này chuyện mới mẹ vật tràn ngập hiếu kỳ, ở ngoại môn, mọi người đều là tùy tiện tìm địa phương tu luyện. Khương Minh đi theo Lý Huy đi vào tu luyện đại sảnh, trước mắt là một tòa rộng rãi kiến trúc. Cửa ra vào không ngừng có nội môn ra vào, nhưng khi bọn hắn đi vào đại sảnh lúc, lại phát hiện bên trong trống rỗng, chỉ có mấy công việc nhân viên. Kỳ quái, Khương Minh cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người tiến đến, bây giờ lại đều không thấy, phản phất hư không tiêu thất bình thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Huy, người sau hướng hắn nháy mắt mấy cái, đi đến trước quầy hợp ăn ở bên nói, đây là bằng hữu của ta, lần đầu tiên tới, phiền phức cho hắn xử lý trường tu luyện tạm. Sau quầy nữ nhân viên công tác lộ ra nụ cười ngọt ngào, xin chờ một chút. Rất nhanh, nàng đưa cho Khương Minh một tấm chiếu nặng màu trắng thẻ kim loại. Cầm tấm thẻ này, tùy thời đều có thể tiến vào khu tu luyện, nàng chỉ hướng bên cạnh thông đạo. Khương Minh tiếp nhận tấm thẻ, trong lòng hơi kinh ngạc. Nội môn lại có chuyên môn khu tu luyện, đãi ngộ này so ngoại môn mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ lại cũng hợp lý, nội môn đều là đoán thể cảnh, xác thực cần chuyên môn sân bãi tu luyện. Đi, dẫn ngươi đi nhìn xem. Lý Huy nói liền hướng thông đạo đi đến. Xuyên qua thông đạo, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái cự đại không gian dưới đất, chật ních ngay tại khắc khổ tu luyện. Thần kỳ nhất chính là, mặc dù là tầng hầm, đỉnh đầu lại có thể nhìn thấy trời xanh, nguyên lai đó là cái tự nhiên hình thành hình tròn hố trời. Thế nào? Lý Huy cười hỏi. Không sai, cuối cùng không cần trốn tránh tu luyện, so ngoại môn chính quy nhiều. Khương Minh gật đầu nói. Vậy ngươi tùy tiện tìm một chỗ luyện đi, đừng chiếm người khác vị trí là được. Nói xong, Lý Huy liền một mình rời đi. Cùng Lý Huy phân biệt sau, Khương Minh một mình đạp vào con đường tu luyện. Tại mảnh này chỗ tu luyện, người người vùi đầu khổ tu, hiếm khi giao lưu. Khương Minh vốn cũng không tốt ngôn từ, càng sẽ không chủ động cùng người bắt chuyện. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạnh lên. Trước tiên tìm cái nơi thích hợp. Khương Minh ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào một mảnh bầu trời nhưng hình thành rừng cây. Tráng kiện thân cây trực tiếp trùng thiên, chính là tu luyện nơi tuyệt hảo. Tuyển định địa điểm sau, Khương Minh đối với thân cây uy quyền mạnh kích. đoán thể cảnh nặng tại rèn luyện nội thân, đem thân thể rèn luyện thành lợi khí. Nghe đồn tu tới cựu giai lúc, da thịt cứng như sắt thép, bình thường đao kiếm khó thương mảy may. Lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn đều là sẽ tùy theo tăng lên. Đương nhiên, cái này quyết định bởi tại sở tu. Luyện tới nửa đường, Khương Minh chợt nhớ tới cần chọn lựa liền hướng Tàng Thư Lâu đi đến. Tàng Thư Lâu tọa lạc ở nội viện góc đông bắc, bốn phía trống trải, thủ vệ sông nghiêm, đủ thấy tông môn đối với nó coi trọng. Bước vào trong các, một tầng đã có hơn 10 người vùi đầu đọc qua. Lệnh bài sau quầy nam tử trung niên lười biếng đưa tay. Khương Minh đưa qua thân phận bài, chú ý tới người này mặc dù thần thái lười biếng, lại sâu không lường được. Thời hạn một canh giờ nam tử đăng ký sau dặn dò, tuyển định tới đây thắc ấn, không được tư mang hoặc tổn hại. Khương Minh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, quay người đi vào biển sách. Hắn không có nóng lòng lên lầu, mà là trước tiên ở một tầng tinh tế tìm kiếm. Tòa này tam giác ngược trong kiến trúc, một tầng tàng thư rất phong phú nhất. Khương Minh phỏng đoán, tầng 2 trở lên xác nhận cảnh giới cao hơn mà nơi đây đa số đoán thể cảnh sử dụng. Tại chỗ hẻo lánh đọc qua một lát, quả nhiên đều là công phu quyền cước điển tịch. Công phu quyền cước, thương thuật kiếm kỹ, toàn bằng nhục thân chi lực buộc phát uy năng, đây chính là đoán thể cảnh căn bản. Ta liền chọn hai môn đi, một môn chủ công tốc độ, một môn khả năng đặc biệt sát phạt. Khương Minh hơi suy tư, hay là quyết định phát huy mình am hiểu tiến công con đường. Trong mắt hắn, duy khoái bất phá chí lý cùng dùng công thay thủ châm luôn có thể xưng võ đạo chân lý. Những cái kia phòng ngự căn bản không vào mắt của hắn, chưa giao thủ liền trước hết nghĩ bị đánh, chẳng phải là đem quyền chủ động chắp tay nhường cho người. Nhưng tiến công chi đạo hoàn toàn khác biệt. Chương 233, thẻ tu luyện 2, chương 233, thẻ tu luyện 2, cực hạn tốc độ phối hợp lăng lệ sát chiêu, chính là mạnh nhất vũ khí. Về phần phòng ngự, đó bất quá là kẻ yếu lấy cớ. Hạ quyết tâm sau, Khương Minh cấp tốc tại khu tìm đòi. Hắn chuyên chọn tốc độ cùng công kích loại điện tịch, đọc qua tốc độ cực nhanh, chưa tới một canh giờ liền ra quét toàn bộ một tầng lầu các, dẫn tới trung quanh liên tiếp ghé mắt. Chính là bọn chúng. Điện hồ bộ phối huyết sát thiên ý vô phùng. Khương Minh thỏa mãn vua hai quyển bằng ra điện tịch, nhanh chân đi hướng chỗ ghi danh. Sau quẩy chấp sự dương mắt thoáng nhìn, chọn tốt. Liền hai bộ này. Chấp sự tiếp nhận điện tịch, lại từ dưới đài lấy ra hai sách chống không thư quyển. Tại Khương Minh trong ánh mắt nghi hoặc, hắn đưa bàn tay phân biệt che tại sách phía trên. Ước chừng mười hơi qua đi, chấp sự mở mắt truyền đạt hai quyển mới tinh bản sao. Tuy là phó bản, nhưng nghiêm cấm truyền ra ngoài. Như phát hiện để lộ bí mật, chấp sự đầu ngón tay xẹt qua cái cổ, tông môn thanh lý môn hộ thủ đoạn, ngươi hẳn là rõ ràng. Đợi Khương Minh cáo lui lúc, hắn không kịp chờ đợi lật ra bản sao, giật mình vết mực lại cùng nguyên bản không sai chút nào, chỉ là trang giấy mới tinh như lúc ban đầu. Chẳng lẽ mới là tại hiện trường thắc ấn? Khương Minh chấn động trong lòng, hồi tưởng lại chấp sự nhắm mắt ngưng thần tư thái, có thể lấy tinh thần lực chớp mắt phục kiếm điện tịch, ít nhất là dưỡng thần cảnh cao thủ. Hắn âm thầm suy nghĩ, đoán thể cảnh bèn bèn rèn luyện nội thân, chỉ có bước vào dưỡng thần cảnh mới có thể khai phát tinh thần diệu dụng. Bước này huyền diệu thủ đoạn, bất quá là tinh thần lực nông cạn nhất ứng dụng thôi. Khương Minh thở phào một hơi đè xuống tạp niệm. Những cảnh giới này đối với hắn mà nói còn thuộc xa xôi, dưới mắt việc cấp bách là hiểu thấu đáo hai bộ. Hắn quay người đi hướng tính thất, quyết định ăn trước thấu điển tịch nội dung quan trọng lại đi tu luyện. Trở lại ký túc xá, Khương Minh lập tức lật ra huyết sát bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đây là một môn khả năng đặc biệt ám sát võ kỹ. Mặc dù tên là thuật ám sát, huyết sát kỳ thực gồm cả luyện thể hiệu quả, trọng điểm rèn luyện cổ tay lực lượng, đem hai tay tính công kích phát huy đến cực hạn. Đến mau chóng làm đem tiện tay binh khí mới được. Thô sơ giản lược xem xong ghi lại bảy thức sát chiêu, Khương Minh lập tức ý thức được nhất định phải phân phối chuyên dụng vũ khí mới có thể phát huy môn võ kỹ này chân chính uy lực. Dù sao dao găm mới là cận thân ám sát lựa chọn tốt nhất. Chính như kỳ danh, huyết sát mỗi một thức đều lộ ra lăng lệ sát ý, chiêu chiêu thấy máu mới nghỉ. Bảy thức tất cả đều là tiến công kỹ pháp, không có chút nào phòng thủ chỗ trống. Khương Minh thêm chút phỏng đoán liền minh bạch, muốn luyện thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải trải qua trường kỳ khổ tu. Dưới mắt việc cấp bách muốn đi kho binh khí chọn kiện binh khí. Mặc dù tông môn sắp đặt vũ khí phòng, nhưng cất giữ đều là phổ thông chế thức trang bị. Muốn thần binh lợi khí còn phải tìm cách khác. Hắn dự định trước tùy ý chọn đem chịu được dùng, đợi ngày sau có cơ hội đổi lại tốt hơn. Buông xuống huyết sát, Khương Minh lại cầm lấy điện hồ bộ nhìn kỹ. Lúc trước lựa chọn môn khinh công này, chủ yếu là nhìn chúng nó ở thân pháp loại võ kỹ bên trong thuộc về thượng thừa. Nghe nói luyện tới đại thành lúc, mỗi bước bước ra cũng sẽ ở bàn chân bắn ra dòng điện, làm tốc độ bạo tăng mấy lần. Đơn thuần buộc phát tốc độ, có thể xưng đoán thể cảnh mạnh nhất khinh công. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đối với người tu luyện thiên phú yêu cầu cực cao. Nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ đặc thù dậm chân kỹ xảo cùng phát lực phương thức, nếu không nửa bước khó tiến. Thiên phú không đủ người thường thường ngay cả nhập môn đều làm không được, cuối cùng chỉ có thể đổi tu mà khác. Nguyên nhân chính là như vậy, tu luyện điện hồ độ người cũng không nhiều. Thiên phú thứ này Khương Minh trong lòng cũng không chắc chắn, nếu là thực sự không luyện được, chỉ có thể đổi bản. Mang theo một chút tâm thần bất định, hắn cất kỹ hai quyển bí tịch tiến về vũ khí phòng. Cùng tàng thư các khác biệt, vũ khí phòng không người phòng thủ, nội môn có thể tùy ý ra vào. Nơi này chất đống sản xuất hàng loạt binh khí xác thực không đáng mấy đồng tiền. Đi vào nhà kho, các thức binh khí lộn xộn chồng chất như núi. Mặc dù phẩm chất chủng loại ngược lại là đầy đủ. Khương Minh tại dao găm khu cẩn thận chọn lựa, cuối cùng tuyển đem dài 30 cm màu đen dao găm. Chiều dài này vừa phải, ám sát thân đao cũng càng dễ dàng cho ẩn nấp mang theo. Khương Minh cầm tới sau, lập tức quay trở về sân bãi tu luyện. Hắn đến thời điểm đã là giữa trưa, vừa lúc gặp Lý Huy từ bên trong đi tới. Khương Minh, người đi đâu vậy? Vừa rồi tìm ngươi nửa ngày không gặp bóng người. Lý Huy hô, ta muốn đi ăn cơm, cùng một chỗ sao? Khương Minh đầy đầu đều là tu luyện sự tình, nào có tâm tư ăn cơm, cười khoát khoát tay, ta vừa mượn bản muốn trước luyện một chút, ngươi đi đi. Được chưa? Lý Huy cũng không nhiều khuyên, gật đầu rời đi. Trở lại vị trí cũ, Khương Minh lật ra chiếu vào phía trên chiêu thức bắt đầu luyện tập huyết sát. Đầu tiên muốn luyện chính là ném mạnh. Chỉ có trước quen thuộc xúc cảm, mới có thể tốt hơn nắm giữ tiến công kỹ xảo, mặt khác chiêu thức đều được xây dựng ở trên cơ sở này. Khương Minh tìm khỏa tráng kiện đại thụ, đứng ở đằng xa luyện tập ném mạnh. Vừa mới bắt đầu không cầu chính xác, chỉ cần có thể đem đính tại trên cây không rớt xuống đến là được. Luyện nửa giờ sau, Khương Minh mới phát hiện việc này không có đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ không có chạm qua người, đột nhiên muốn chơi cái này, thật đúng là không quen. Hắn cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới tiến triển như thế không thuận lợi. Theo tốc độ này, muốn đem huyết sát luyện đến cảnh giới viên mãn, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Từ từ sẽ đến đi. Khương Minh tự an ủi mình tiếp tục luyện tập. Về sau hắn giao thế luyện tập huyết sát hòa điện hồ bộ đối với cả hai nắm giữ dần dần có tăng lên. Sát trời dần tối, tu luyện tràng 24 giờ mở ra. Khương Minh một mực luyện đến đêm khuya 12 điểm mới rời khỏi, chạy còn có mấy cái đang vùi đầu khổ tu. Về đến nhà tắm rửa xong, hắn nằm ở trên giường xem hôm nay thành quả, ném mạnh xem như miễn cưỡng thuần thục, nhưng chính xác còn kém xa lắm, cái này gấp không được. Mặt khác điện hồ bộ cũng coi như nhập môn. Hai quyển đều có tiến bộ, bất quá cường độ cao luyện tập để hắn đau nhức toàn thân. Xế chiều ngày mai lại đi đi, hy vọng đến lúc đó có thể chậm tới. Khương Minh cho phép cái nguyện, tắt đèn đi ngủ. Ban ngày mỏi mệt để hắn rất mau thả buông lòng đến, tại mềm mại trong chăn ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ, thân thể của hắn lại bắt đầu tự động hấp thu linh khí. Cùng lúc đó, cái kia cố đau nhức cảm giác dần dần biến mất. Trong quá trình này, Khương Minh phần bụng thỉnh thoảng sẽ nổi lên yếu ớt màu lam nhạt qua mang, cho dù ở trong hắc ám cũng cơ hồ khó mà phát giác. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, vốn định ngủ đến buổi chiều Khương Ý Ngoại sớm tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chờ một chút thế này thì quá mức rồi. Thế mà hoàn toàn khôi phục. Chương 234, quá sung sướng, 1, chương 234, quá sung sướng, 1, Khương Minh đưa tay ấn trên thân nguyên bản đau nhức bộ vị, kinh ngạc phát hiện tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất, cả người rực rỡ hẳn lên đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt, Khương Minh dứt khoát thu thập xong đồ vật đi ra ngoài tu luyện. Mặc dù cảm thấy việc này rất ly kỳ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hưng phấn lên. Nếu là mỗi ngày đều có thể cường độ cao như vậy huấn luyện, ngày thứ hai lại đầy máu phục sinh. Đây cũng quá sướng rồi đi. Khương Minh cảm giác mình muốn bay lên. Chỉ cần bảo trì loại năng lực khôi phục này, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Lại mệnh huấn luyện còn không sợ, mỗi ngày đều là hoàn toàn mới bắt đầu. Ủng hộ. Hôm nay tiếp tục. Hắn không có chú ý tới chính là, trải qua một đêm này, thể nội linh khí cũng tăng vọt một mảng lớn. Từ đây Khương Minh mở ra điền cùng tu luyện hình thức. Mỗi ngày đi sớm về trễ, ở phòng tu luyện một đợi chính là cả ngày, lặp đi lặp lại luyện tập huyết sắt cùng hồ quang điện bước. Một tháng sau, thực lực của hắn từ đoán thể nhất giai tiêu thăng đến bát giai, tốc độ nhanh đến ngay cả Lý Huy đều sợ ngây người. Phải biết người bình thường phải tốn nhiều năm mới có thể đạt tới trình độ này, thiên phú tốt cũng muốn một năm, thiên tài đứng đầu ít nhất 3 tháng. Có thể Khương Minh chỉ dùng một tháng. Loại này tốc độ kinh khủng để Lý Huy thái độ triệt để thay đổi. Nguyên bản khá lịch sự hắn, hiện tại hận không thể mỗi ngày đi theo Khương Minh làm tiểu đệ. Dù sao hắn so Khương Minh sớm tới một cái tháng, hiện tại còn kẹt tại đoán thể tam giai. Thấy do Khương Minh tiềm lực sau, Lý Huy quả quyết ôm chặt bắp đùi này. Khương ca, muốn hay không tiếp cái nhiệm vụ? Hôm nay Khương Minh đang tu luyện lúc, Lý Huy hưng hừng hực chạy đến tìm hắn. Làm sao đột nhiên nói cái này? Khương Minh nhíu nhíu mày. Trải qua một tháng hiểu rõ, hắn đối với tông môn nhiệm vụ hệ thống đã quen thuộc. Tông môn dựa vào cái này duy trì vận chuyển, ngoại nhân có thể tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Nhiệm vụ phân 5 cái đẳng cấp, từ S đến D độ khó không đợi. Đẳng cấp càng cao ban thưởng càng phong phú. Bất quá Khương Minh trước đó đều không có để ý, không nghĩ tới Lý Huy hôm nay sẽ tìm đến hắn làm nhiệm vụ. Lý Huy nhếch miệng cười một tiếng, "Khương ca ngươi có chỗ không biết, mấy ngày nay ta một mực tại nhiệm vụ đại sảnh đi dạo, hôm nay phát hiện cái đặc biệt thích hợp ngươi nhiệm vụ. Ta dám đánh cam đoan, chỉ cần ngươi thấy chuẩn sẽ tâm động." Khương Minh nghe vậy tới hào hứng. Tuy nói Lý Huy gần nhất có chút nhạy thoát, nhưng ở trước mặt hắn từ trước tới giờ không dám ăn nói lung tung. Nếu nói như vậy, nhiệm vụ này nhất định đối với hắn rất có ích lợi. "Đi, nhìn một cái đi." Thời chút suy nghĩ, Khương Minh quyết định đi trước nhìn xem tình huống. Bây giờ hắn tu vi vững chắc tại đoán thể bát giai, ngắn hạn khó có đột phá. Võ kỹ phương diện, hồ quang điện bước đã đạt đến viên mãn, huyết sát 6 thức nắm giữ toàn bộ, còn sót lại trùng tự sát chiêu huyết sát tứ phương chưa hiểu thấu đáo. Tiếp tục bế quan ý nghĩa không lớn, không bằng đi ra ngoài luyện. Hai người tới nhiệm vụ đại sảnh lúc, chỉ gặp người đầu nhốn nháo. Mỗi tháng ngày đầu tông môn nhiệm vụ đổi mới, đông đảo chen chúc mà tới tranh đoạt chất lượng tốt nhiệm vụ. Đối xử mọi người bầy hơi tán, bọn hắn mới xích lại gần thanh nhiệm vụ. "Khương ca, chính là cái này." Lý Huy chỉ hướng trong đó một đầu. Thuận chỉ dẫn nhìn lại, Khương Minh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ ban thưởng đúng là trôi hạ phẩm linh bình phong linh lưới đao, tuy là phẩm chất thấp nhất giai, nhưng còn xa thắng sát thường. Lưới đao này rèn đúc lúc rót vào phong thuộc tính linh lực, không chỉ có sắc bén vô địch, càng có thể thúc đẩy sinh trưởng rất nhỏ phong nhận tạo thành hai lần thương tích. Hay hơn chính là vung vẩy lúc nhẹ như không có vật gì, ném mạnh lúc vô thanh vô tức, đem ám khí đặc tính phát huy đến cực hạn. Đang cần kiện tiện tay binh khí. Khương Minh hài lòng gật đầu. Nhìn kỹ nhiệm vụ tường tình sau, hắn càng là kích động. Công việc này rất đơn giản, chính là che chở cái thiếu gia nhà giàu 3 ngày đừng xảy ra chuyện. Chỉ cần trong 3 ngày này người không chết không tàn, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, cọ phá chút ra không tính là cái gì. Nhiệm vụ độ khó không cao, mấu chốt nhìn đối phương phái ai đến gây sự. Giang Ngục xem xét mắt nhiệm vụ đẳng cấp, C cấp, nói rõ người tới sẽ không quá lợi hại. hắn bóc đơn nhiệm vụ, đến quầy hàng ký xong chữ, cất tông môn tín vật liền chuẩn bị xuống núi. Muốn cùng một chỗ sao? Giang Mục hỏi Lý Huy. Được rồi, ta tài nghệ này đi cũng là bất cấp. Lý Huy khoát khoát tay, trong lòng môn rõ ràng. Giang Mục tùng cầu khí. Hắn tự vệ không có vấn đề, nhưng nếu lại mang cái vướng víu liền treo. Dù sao hắn hổ quang điện bức nhưng không cách nào mang hộ người. Vậy ta đi trước, phải nắm chắc thời gian. Nhiệm vụ yêu cầu trong 3 ngày đuổi tới Bạch Mục Thành, cách Thiên Lê Thành có hơn 100 dặm. Giang Mục chưa từng đi qua chỗ ấy, đến sớm điều nghiên địa hình, thuận tiện sở sở cố chủ đáy. Trúc Hương ca thuận buồm xuôi gió. Lý Huy nói. Giang Mục về ký túc xá tùy tiện thu thập hai kiện quần áo liền một mình xuống núi. 3 ngày thời gian không dư dả, ánh sáng đi đường liền phải hoa hơn một ngày. Một chút núi hắn liền bắt chân lên cổ phi nước đại. Đoán thể bắt giai tu vi không chỉ để hắn quyền đầu cứng, chạy lên đường dài cũng không mang theo thở. Hơn 100 dặm với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Trên đường hắn móc ra kỹ càng đơn nhiệm vụ nhìn kỹ. Tông môn chiêu này thật thông minh, tiếp đơn trước chỉ cấp cơ bản tin tức, các loại chính thức đăng ký sau mới thả tài liệu cặn kẽ, miễn cho có người lợi dụng sơ hở. Lúc này cô chủ là Bạch Mục Thành hai đại gia tộc một trong Bạch gia. Bạch gia cùng Mục gia là trong thành hai đại đỉnh núi, liên thành chủ đều được nể tình. Cùng tất cả cũ cố sự một dạng, hai nhà này từ tổ thượng liền bắt đấu bóp, gặp mặt liền cùng ô mắt gà giống như, hận không thể đem đối phương nuốt sống. Bạch Mục Thành bên trong có hai đại gia tộc, Bạch gia cùng Mục gia, hai nhà này mình tranh ám đấu mấy chục năm, đều muốn vượt trên đối phương trở thành trong thành đệ nhất đại gia tộc. Khương Minh nhiệm vụ lần này là bảo hộ Bạch gia thiếu gia Bạch Thiên Hà. 3 ngày trước, Bạch Thiên Hà bị tập kích trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. May mắn mạng hắn lớn, tránh thoát một kích chí mạng, mới giữ được tính mạng. Về phần hung thủ là ai, trước mắt không có tin tức xác thật, có thể là Bạch gia không muốn lộ ra, cũng có thể là chính bọn hắn cũng không có tra rõ ràng. Không cần nghĩ, Mục gia hiểm nghi lớn nhất. Khương Minh trong lòng suy nghĩ. Bạch gia cùng Mục gia là đối thủ một mất một còn, Bạch Thiên Hà lại là Bạch gia người thừa kế, nếu như hắn chết, đối với Mục gia có lợi nhất. Cho dù Mục gia không nhận, cũng rất khó tẩy thoát hiểm nghi. Ánh sáng ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng, hay là đi trước Bạch Mục Thành nhìn xem. Khương Minh tăng tốc bước chân đi đường. Hắn đối với Bạch Mục Thành thành chủ cũng có chút hiếu kỳ. Bạch gia cùng Mục gia thế lực khổng lồ, theo lý thuyết sẽ uy hiếp được thành chủ địa vị, có thể vị thành chủ này không chỉ có ổn thỏa vị trí, còn có thể cùng hai nhà đều bảo trì tốt đẹp quan hệ, có thể thấy được không phải người bình thường. Nói không chừng thấy hắn, còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Chương 234, quá sung sướng, 2, chương 234, quá sung sướng, 2, ngày thứ 2 buổi chiều, Khương Minh rốt cục đến Bạch Mục Thành. Đứng ở cửa thành trước, nhìn qua cao lớn tường thành và rộn ràng nôn nháo đám người, hắn không khỏi cảm thán, mặc dù không phải Thiên Lê quốc đô thành, nhưng phồn hoa trình độ cũng không thua Thiên Lê thành. Vào thành sau, hai bên đường phố cửa hàng san sát, quán nhỏ buôn bán gạo to không ngừng, khói lửa mười phần. Khương Minh tìm nhà tiệm mì tòa hạ, điểm một bát mì thịt bò. Được rồi, mập mạp lão bản nhanh nhẹn mì sợi, chỉ chốc lát sau liền đem mì nóng hổi đã bưng lên. Nghĩ muốn hiểu rõ một tòa thành thị xa lạ, biện pháp tốt nhất chính là xen lẫn trong phố xá, nghe một chút dân chúng chuyện phiếm. Mặc dù chưa hẳn chuẩn xác, nhưng luôn có thể đạt được chút tin tức hữu dụng. Khương Minh một bên ăn mì, một bên vểnh tai nghe chung quanh nói chuyện. Sau mười mấy phút, hắn rốt cục nghe được cảm thấy hứng thú nội dung. "Ai, ngươi nghe nói không? Trước mấy ngày Bạch gia thiếu gia Bạch Thiên Hà tại thành Bắc bị tập kích, bị người áo đen một đao chém trúng ngực, hiện tại sinh tử chưa biết ta." "Đừng nói mỏ. Bạch gia thế lực lớn như vậy, còn sâu tìm không thấy đại phu tốt. Ta nhìn lần này Bạch Thiên Hà sợ là treo." Đám người kia rõ ràng là dẫm tốt một chút, chuyên chọn hắn đi ngoài thành đi săn đương thời tay, nói rõ chính là muốn lấy tính mệnh của hắn. "Muốn ta nói, chuyện này tám thành là Mục gia làm, còn không phải sao?" Bạch gia đều phái người đi Mục gia đối chất, nếu không phải thành chủ ra mặt điều đình, hai nhà không phải đánh nhau không thể. Mục gia tay này quá âm, thật muốn náo ra nhân mạng đến coi như không nói được. Khương Minh ngay lấy thịt châu nghe xong những này chuyện tiếng, đứng dậy rời đi. Lần này không hưởng công, chỉ ít thăm dò Bạch gia cùng Mục gia gần nhất kiếm bạc nội trương thế cục. Nếu không phải thành chủ kịp thời can thiệp, hai nhà đã sớm sử dụng bạo lực. Dưới mắt Bạch gia xác thực không dễ chịu, Bạch Thiên Hà mạng sống như treo trên sợi tóc, gia chủ Bạch Thành bần cả ngày nổi trận lôi đình. Khương Minh lần theo lộ tuyến đi vào Bạch phủ trước đại môn. Hai cái cửa phòng chính tụ cùng một chỗ nói nhỏ, ngay cả có người tới gần đều không có phát giác. Chờ phản ứng lại lúc, lập tức sụ mặt quát, người nào? Tới làm gì? Khương Minh lười nhắc nói nhảm, trực tiếp lộ ra Thiên Lê Tông lệnh bài. Hai người kia thấy một lần trên lệnh bài bắt mắt lê chữ, lập tức trở mặt giống như chất lên khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Thiên Lê Tông đại nhân. Mau mời tiến, mau mời tiến, gia chủ trông mong ngài đã lâu, biết ngài đã tới khẳng định sướng đến phát rồi, nói liền ân cần ở phía trước dẫn đường. Cái này trở mặt công phu, coi là thật lô hỏa thuần thanh. Khó trách có thể lên làm người giữ cửa, việc này thật không đơn giản. Đã sẽ phải nhìn mặt mà nói chuyện, lại phải biết được đối nhân xử thế, đại biểu cho một cái gia tộc bề ngoài. Tuy nói vừa rồi thái độ bất thiện, nhưng nhận ra thân phận sau lập tức ân cần đầy đủ, phần nhãn lực này gặp mà sát thực không tầm thường. Đi theo phòng gác cổng xuyên qua đình viện, còn không có tiến chính sảnh chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ, chắc hẳn chính là vị kia táo bạo Bạch gia chủ Bạch Thành Vân. Đi vào sân nhỏ, chỉ gặp một vị cẩm y hoa phục nam tử ngay tại gian dạy mấy tên quỳ xuống đất phát run người hầu. Bạch Thành Vân vừa muốn mở miệng, đột nhiên liếc thấy cửa ra vào Khương Minh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn mặt âm trầm đi hướng Khương Minh, đang muốn lúc phát tác, bên cạnh gã sai vật đội vàng nháy mắt. Bạch Thành Vân ngạnh sinh sinh đem lời nuốt trở vào. Cơ linh gã sai vật lập tức tiến lên giới thiệu, gia chủ, vị này là Thiên Lê Tông Khương Minh tiên sinh. Bạch Thành Vân nghe vậy âm thầm may mắn, vừa rồi suýt nữa thất thố. Hắn cấp tốc thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chắp tay nói, có thể tính đem Khương tiên sinh trông, mau mời tiến. Bạch gia chủ khách khí. Khương Minh thần sắc lạnh nhạt, theo hắn đi vào phòng lớn. Cái này vừa thấy mặt, Khương Minh đối với Bạch Thành Vân ấn tượng cũng không tốt. Đường đường nhất gia chi chủ, càng như thế hỉ nộ hiện ra sắc. Cho dù ái tử thụ thương, cũng nên bảo trì gia chủ vốn có trầm ổn. Bất quá nghĩ lại, có lẽ người này có dụng ý khác cũng chưa biết chừng. Trong sảnh bày biện cực điểm xa hoa, mỗi kiện đồ dùng trong nhà đều là giá trị liên thành. Khương Minh tại khách tọa sau khi ngồi xuống, Bạch Thành Vân cười hỏi, không biết Khương tiên sinh nhưng là có mang tín vật. Khương Minh lấy ra lệnh bài cùng thư. Bạch Thành Vân nghiệm nhìn không sai sau, cười làm lành nói, làm theo thông lệ, mong được tha thứ. Nếu thân phận xác nhận, chúng ta liền nói chuyện chính sự. Nguyên lai 5 ngày trước, Bạch Thành Vân chi tử Bạch Thiên Hà như thường mang theo 2 tên tôi tớ đi thành Bắc Thú Lâm. Đây vốn là mỗi tháng thông lệ tiêu khiển, nhiều năm qua chưa bao giờ đi ra sai lầm. Ai ngờ đường về lúc đột nhiên bị tập kích, 2 tên người hầu bị mất mạng tại chỗ, chỉ có Bạch Thiên Hà trọng thương hôn mê đến nay. Bạch Thành Vân nhận định là một gia cách làm, nhất là nghe nói một gia đối với chuyện này trào phúng sau, càng là tự thân lên cửa lý luận, song phương suýt nữa sử dụng bạo lực. Nếu không phải thành chủ tới cũng nhanh, Bạch Mục Thành hai nhà này nhà giàu kém chút muốn đánh. Có thể làm cho ta xem một chút Bạch thiếu ra sao? Khương Minh nghe xong chuyện đã xảy ra sau hỏi. Hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng Bạch Thiên Hà, hắn là duy nhất thấy thích khách chân diện một người. Nếu là hắn chết, coi như Khương Minh tới cũng thúc thủ vô sách. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là để Bạch Thiên Hà tỉnh lại. Lại nói, thích khách nếu là biết Bạch Thiên Hà còn sống, khẳng định sẽ lại đến ra tay. Khương Minh canh giữ ở chỗ này, vừa vặn có thể đợi thích khách tự chui đầu vào lưới. "Tốt, Khương tiên sinh xin mời đi theo ta." Bạch Thành Vân mới đầu có chút do dự, nhưng rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng. Hắn đứng dậy hướng hậu viện đi, Khương Minh theo sát phía sau. Xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc, hai người tới một gian phòng lớn trước. Cửa ra vào nha hoàn gặp Bạch Thành Vân liền vội vàng hành lễ. Tất cả đi xuống đi đuổi đi hạ nhân, Bạch Thành Vân đẩy cửa ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Khương Minh nhíu nhíu mày, ngừng thở đi vào. Trong phòng rất sáng sủa, nguyên lai nóc nhà chứa đặc chế ngói lưu ly, ánh nắng bắn thẳng đến xuống tới. Bất quá lúc này ai cũng không tâm tư chú ý cái này, đều bị cái kia cỗ mùi thuốc hun đến quá sức. Đây là trị thương thuốc. Đối với trong thành tốt nhất tiệm thuốc phối, hai ngày này một mực tại sắc. Bạch Thành Vân đáp. Khương Minh không còn nói thêm nữa, đi đến trước giường dò xét Bạch Thiên Hà. Đó là cái 17-18 tuổi thiếu niên, dáng dấp rất thanh tú, nhưng bây giờ hai mắt nhắm nghiền, sát mặt trắng bệch. Nếu không phải ngực còn có yếu ớt chập trùng, nói hắn đã tắt thở đều có người tin. Khương Minh xem xét liền minh bạch, đây không phải phổ thông thương thế, khẳng định là chúng thủ pháp đặc biệt mới có thể hôn mê bất tỉnh. Bạch lao ra, đêm nay ta liền ở chỗ này chiếu khán Bạch thiếu gia đi. Sau đó 3 ngày, hắn đến một tấc cũng không rời trông coi, để phòng thích khách lại đến. Nếu là Bạch Thiên Hà thật có chuyện bất chắc, lần này việc phải làm coi như chạy không. Tuy nói nhiệm vụ thất bại không có gì lớn trừng phạt, có thể đã lãng phí thời gian, tháng sau còn không thể tiếp mới sống. Bạch Thành Vân ước gì dạng này, liên thanh nói, tốt tốt tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Các loại Bạch Thành Vân vừa đi, Khương Minh lập tức tiến đến trước giường cho Bạch Thiên Hà kiểm tra thân thể. Chương 235, chúng độc, 1, chương 235, chúng độc, 1, kiểm tra hoàn tất, Khương Minh xác nhận Bạch Thiên Hà xác thực nhận năng lực đặc thù tổn thương, sơ bộ phán đoán là chúng độc. Nói thật, Khương Minh rất ít gặp được chúng độc tình huống. Tại tông môn nhiều năm như vậy, trung quanh đều là chính phái nhân sĩ, cơ hồ chưa thấy qua dùng độc người. Dùng độc xem như thiên môn thủ đoạn, không cần thể chất đặc thủ, chân chính sát chiêu có khác mặt khác. Chúng độc liền tiền phái Khương Minh cảm thấy khó giải quyết. Bình thường đều có đặc biệt giải dược, nếu không có giải dược rất khó hóa giải. Lúc này, an bài thỏa đáng Bạch Thành Vân trở về. Khương tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng căn phòng cách vách, ngài tùy thời có thể lấy nghỉ ngơi. Bạch Thành Vân thái độ rõ ràng so trước đó khách khí. Kiểm tra xong Bạch Thiên Hà tình huống, hai người trở lại đại sảnh. Sau đó Khương Minh đi theo Bạch Thành Vân tuần sát toàn bộ Bạch gia sân nhỏ, quen thuộc hoàn cảnh để ban đêm bố phòng. Một vòng này đi xuống bỏ ra gần 2 giờ. Bạch gia quy mô kinh người, các nơi sân nhỏ đều đã chật cứng người. Toàn tộc trên dưới tăng thêm nô buộc có hơn 300 người, khó trách cần lớn như vậy trại viện. Sắp trời đã tối, Khương Minh dùng qua bữa tối liền trở về phòng chuẩn bị. 3 ngày kỳ hạn gấp gáp, địch nhân lúc nào cũng có thể đột kích, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Đêm khuya, đang tu luyện Khương Minh đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng vang. Hắn đột nhiên mở mắt, lặng yên không một tiếng động vọt đến phía sau cửa, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tới. Khương Minh ánh mắt lẫm liệt, biết con mồi mắc câu rồi. Làm người trong nghề, hắn nghe ra đối phương ẩn nấp công phu cũng không về đến nhà. Đợi tiếng bước chân đi xa, Khương Minh nhẹ nhàng mở cửa, thân hình như quỷ mị giống như biến mất. Một cái lát mình, hắn đã đi tới Bạch Thiên Hà ngoài cửa phòng. Quả nhiên, trong phòng truyền đến động tĩnh, đang chuẩn bị ra tay. Đáng tiếc ngươi gặp được ta, đêm nay nhất định thất bại. Khương Minh cười lạnh, đã làm tốt cầm địch chuẩn bị. 258 số phòng bên trong, Vương Nghĩa rón rén sờ đến bên giường, nhìn chằm chằm hấp hối Bạch Thiên Hà, đáy mắt dũng động hận ý hắn nắm chặt trong tay đột nhiên hướng Bạch Thiên Hà tim đâm tới. Đi chết đi. Trong dự đoán tử vong tràng cảnh cũng không xuất hiện. Quỷ dị biến mất, thay vào đó là trên cổ lạnh buốt xúc cảm. Tình huống như thế nào? Vương Nghĩa trong lòng kịch chấn. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người là ai? Vương Nghĩa hầu kết nhấp nô, thanh âm phát run. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương khi nào cận thân thủ bực này tại phía xa trên hắn. Sợ hãi dần dần xuất hiện trong lòng, như đối phương có chút không vui, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Ra ngoài, dám lên tiếng liền muốn mạng ngươi. Khương Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Vương Dị thường thuận theo, ngậm kín miệng bước nhanh đi ra ngoài, cái kia tích cực sức lực nào giống cái. Tiến vào Khương Minh gian phòng sau, Thương Minh lưu loát dùng dây gai đem hắn trói trên ghế, tìm kiếm xong thân liền bắt đầu thẩm vấn. Thành thật trả lời, biểu hiện tốt để cho ngươi đi, nếu không. Thương Minh nheo mắt lại. Vương Nghĩa lúc này mới thấy rõ Thương Minh khuôn mặt, vội vàng gà con mổ tóc giống như gật đầu. Tính danh, lai lịch, vì sao giết Bạch Thiên Hà? Ta gọi Vương Nghĩa, là Ngũ Độc Tông. Có người thuê ta tới giết Bạch Thiên Hà. Vương Nghĩa đệ thấp tiếng nói. Ngũ Độc Tông. Thương Minh nhíu mày, gặp hắn không tin, Vương Nghĩa vội vàng giải thích, Ngũ Độc Tông ở Thiên Hải thành phụ cận, là cái dùng độc tiểu môn phái. Thương Minh giật mình, những năm này hắn hiếm khi rời đi Thiên Lê thành, đối với Bạch Mục thành đều chưa quen thuộc, chớ nói chi là xa xôi Thiên Hải thành. Ai chỉ điểm? Ta thật không biết. Vương Nghĩa liên tục khoát tay, đơn nhiệm vụ bên trên không có viết cố chủ tin tức, ngay cả mặt đều không có gặp qua. Nhìn hắn đỏ mặt tía thai bộ dáng, Thương Minh tạm thời tin. Điều này nói rõ cô chủ sớm có đoán trước ám sát khả năng thất bại, từ vừa mới bắt đầu liền ẩn tàng đến giọt nước không lọt, tránh cho ngày sau lộ ra chân ngựa. Như vậy xem ra, Mục gia hiểm nghi sát thực rất lớn. Chờ chút, Bạch Mục thành thành chủ cũng có động cơ gây án. Thương Minh đột nhiên ý thức được, bắt lấy hung thủ sau tình tiết vụ án ngược lại càng thêm phát sóc. Không có cố chủ tin tức, muốn từ Vương Nghĩa nơi này bắt được phía sau màn khói như lên trời. Tìm không thấy hung phạm, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, cuối cùng rơi xuống hạ phong. Trước giải Bạch Thiên Hà độc rồi nói sau. Thương Minh bất đắc dĩ nói. Trong tay hắn lưỡi dao lại tới gần mấy phần, tại Vương Nghĩa cái cổ vạch ra vết máu, lập tức giải độc, tha cho ngươi khỏi chết. Vương Nghĩa dọa đến mặt như màu đất, lồm lộm lo sợ nói, giải dược tại sư môn, phải trở về lấy. Thương Minh cau mày, cẩn thận soát người sau, xác nhận Vương Nghĩa trên thân xác thực không có giải dược. Là tin tưởng hắn hay là trực tiếp diệt khẩu? Trong phòng tĩnh đến chỉ còn tiếng hít thở. Cuối cùng Thương Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói, ta theo ngươi đi lấy. Dám đùa hoa dạng, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Không dám không dám. Vương Nghĩa liên tục khoát tay. Thương Minh lưu lại thư nói rõ đi hướng. Trong đêm áp lấy Vương Nghĩa rời đi Bạch phủ. Thời gian cấp bách, không cho phép nửa điểm trì hoãn. Bóng đêm bao phủ xuống Bạch Mộc thành hoàn toàn yên tĩnh. Khương Minh cùng Vương Nghĩa lặng yên vượt qua tường thành, hướng lên trời Hải thành phương hướng đi nhanh. Khương Minh nhìn trời Hải thành hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả danh tự đều là lần đầu nghe nói. Nhưng hắn cũng không lo lắng, lấy tu vi của hắn, chỉ cần không gặp dưỡng thần cảnh cao thủ, thoát thân cũng không phải là việc khó. Về phần Vương Nghĩa, lượng hắn cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Trên đường, Khương Minh hướng Vương Nghĩa tìm hiểu lên Ngũ Độc Tông nội tình. Tông môn này mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng bởi vì am hiểu dùng độc, các đại môn phái đều không muốn cùng trở mặt, sợ đưa tới ngọc đá cùng vỡ trả thù. Ngươi là Ngũ Độc Tông nội môn? Chính là. Các ngươi tông chủ tu vi gì? Đến khép mở cảnh sao? Cụ thể không rõ ràng, chỉ nghe Hạch Tâm đề cập qua, tông chủ xác nhận dưỡng thần cảnh đỉnh phong, chưa đột phá khép mở cảnh. Khó trách. Nếu thật đến khép mở cảnh, Ngũ Độc Tông sớm nên đưa thân đại tông môn hàng ngũ. Con đường tu hành, mỗi cái đại cảnh giới đều là cách biệt một trời. Khép mở cảnh cường giả đối phó 10 cái dưỡng thần cảnh đều không nói chơi. Cứ như vậy vừa đi vừa hỏi, sắp trời dần sáng lúc, hai người đã đến Thiên Hải thành. Thành này bởi vì xuyên thành mà qua Thiên Hải Hà gọi tên, con sông lớn này chạy qua hơn 10 quốc, ở chỗ này đã gần đến cửa sông, cách ngoài thành hơn 10 dặm chính là biển cả. Tông môn ở đâu? Thương Minh vô tâm thưởng thức trong thành cảnh trí, đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhất định phải nhanh lấy được giải dược, Bạch gia bên kia lúc nào cũng có thể sinh biến. Không xa, ra khỏi thành 7-8 dặm bên ngoài sơn cốc chính là đi đường suốt đêm để Vương Nghĩa diện lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn tích cực trả lời. Đi. Tại Vương Nghĩa dẫn đường bên dưới, hai người rất mau tới đến Ngũ Độc Tông chỗ. Xuyên qua vài dặm đường núi, tòa kia ẩn và u ám bên trong sơn cốc liền đập vào mi mắt. Thương Minh không khỏi nhíu mày, hắn từ trước đến nay chán ghét loại này âm trầm chi địa. Chương 235, chúng độc 2, chương 235, chúng độc 2, tốc chiến tốc thắng. Hạ quyết tâm sau, hắn áp lấy Vương Nghĩa rơi vào trong cốc. Vừa bước vào sơn cốc, một con rắn độc liền từ ngọn cây rủ xuống, hướng hắn tê tê thổ tín. Vương Nghĩa tranh thủ thời gian giải thích, những độc vật này đều là chúng ta Ngũ Độc Tông nuôi, chuyên môn dùng để phối dược. Ngươi yên tâm, có ta ở đây bọn chúng sẽ không làm người ta bị thương, trên người của ta mang theo đặc chế túi thơm. Quả nhiên như Vương Nghĩa nói tới, những cái kia rắn độc nghe thấy tới mùi liền nhao nhao tránh đi. Hai người dọc theo đường nhỏ đi đến Ngũ Độc Tông trước sân môn. Tông môn này cũng là danh xứng với thực, ngay cả cái ra dáng cửa lớn đều không có, càng đừng đề cập thủ vệ keo kiệt rất. Khương Minh theo Vương Nghĩa chỉ đường, rất nhanh liền dẫn hắn tiến vào chỗ ở Vương Nghĩa vào nhà lấy cái bình thuốc đi ra, đây chính là giải Bạch Thiên Hà trên thân kịch độc thuốc đặc hiệu. Khương Minh tiếp nhận bình thuốc nhìn cũng chưa từng nhìn liền ôm vào trong lòng, đi, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ trở về. Nếu là Bạch Thiên Hà có cái sơ suất, ngươi cũng đừng hòng mạng sống, hắn cũng không đốc, nhất định phải để Vương Nghĩa tự mình ở đây mới yên tâm. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, liền lấy Vương Nghĩa mệnh đến chống đỡ. Vương Nghĩa nào dám không theo, bây giờ cái mạng nhỏ của hắn liền bóp tại Khương Minh trong tay, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ngài yên tâm, cam đoan vạn vô nhất thất, hắn liên tục cam đoan. Hai người rời đi tông môn hướng Bạch Mộc thành đuổi. Đi ngang qua Thiên Hải thành lúc, Khương Minh tìm nhà cửa hàng bánh bao, cùng Vương Nghĩa tọa hạ lớp bao tử. Đi suốt đêm 10 cái canh giờ đường, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Đúng rồi, Thương Minh thuận miệng hỏi ngươi nếu là Ngũ Độc Tông người, chạy thế nào đến Bạch Mộc thành tiếp việc. Vương Nghĩa không dám không đáp, nuốt xuống trong miệng bánh bao nói, Thiên Hải thành bên này nhà giàu đều ưa thích tìm kiếm tiên cửa, Hỏa Quyền Tông dạng này đại môn phái làm việc, căn bản không tới phiên chúng ta Ngũ Độc Tông xuất thủ. Vừa vặn Bạch Mộc thành có người tìm tới cửa, mặc dù lộ viễn, ta cũng chỉ có thể tiếp. Thương Minh giờ mới hiểu được, Ngũ Độc Tông đây là bất đắc dĩ. Dù sao người đứng đắn ai nguyện ý cùng chơi độc liên hệ. Tại thường nhân trong mắt, dùng độc cũng không tính người tốt. Vậy sao ngươi không rời đi Ngũ Độc Tông? Khương Minh lại hỏi, muốn đổi làm là hắn, sớm cải đầu phái khác. Ai Vương Nghĩa vẻ mặt đau khổ, phàm là rời đi Ngũ Độc Tông đều sẽ bị coi như phản đồ, hạ chẳng đều rất thảm. Ta cũng là thân bất do kỳ a. Khương Minh nghe được sững sờ, không nghĩ tới Ngũ Độc Tông còn có bực này quy củ. Nếu là như vậy, Khương Minh cảm thấy cái này Ngũ Độc Tông đơn giản chính là cái ổ chưa từng nghe nói môn phái nào không để cho rời khỏi, gia nhập hay không là cá nhân tự do, cái nào đến phiên môn phái khoa tay múa chân. Khó trách lăn lộn nhiều năm như vậy hay là cái tiểu môn tiểu phái, liền tính tình này, người đứng đắn ai nguyện ý đi à? Khương Minh thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này Vương Nghĩa bắt thành cũng là bị Ngũ Độc Tông người lừa dối, không phải vậy làm sao lại nhảy vào hố lửa? Ăn xong điểm tâm, Khương Minh lau miệng, đi thôi, tranh thủ thời gian về Bạch Mục Thành. Chỉ cần chữa cho tốt Bạch gia thiếu gia, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Lời này để Vương Nghĩa nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy dẫn đường. Hai người một đường đi nhanh, Khương Minh muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, Vương Nghĩa ngóng trông trùng hoạch tự do, cước trình nhanh đến mức cùng trận gió giống như. Không có qua mấy canh giờ, Bạch Mục Thành hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Vào thành sau hết thể như thường, Bạch Thiên Hà vẫn hôn mê tại giường. Bạch Thành Vân đã sớm biết Khương Minh đi hướng, gặp hắn trở về vội vàng tiến lên đón, tiên sinh nhưng cầm đến giải dược. Khương Minh gật đầu, thuốc là từ đối phương trong tay lấy được, có tác dụng hay không ta không dám hứa chắc. Bạch gia chủ muốn hay không dùng, còn phải ngài quyết định. Lời này để Bạch Thành Vân lâm vào lưỡng nan. Nhi tử hôn mê bất tỉnh, hắn so với ai khác đều gấp, có thể giải dược này không rõ lai lịch. Suy nghĩ thật lâu, Bạch Thành Vân cắn răng nói, dùng. Dù sao cũng so như bây giờ làm chịu được mạnh. Khương Minh không cần phải nhiều lời nữa, cầm thuốc đi vào nội thất. Nằm ở trên giường, Bạch Thiên Hà khí tức so hôm qua yếu hơn mấy phần, xem ra độc này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại tại từ từ ăn mòn sinh cơ. Khương Minh hơi nhướng mày, hiểu không có thể lại kéo. Nếu là không có giải dược, Bạch Thiên Hà chỉ sợ không chống được mấy ngày. Hắn lên trước đẩy ra Bạch Thiên Hà miệng, đem màu trắng vô vị bột phấn trạng giải dược đổ đi vào. Cho ăn xong thuốc sau, Khương Minh nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hà, muốn nhìn một chút sẽ có phản ứng gì. Nói thật, hắn đối với loại này giải dược hiệu quả cũng rất tò mò, dù sao chưa từng dùng qua, cũng không hiểu nguyên lý bên trong. Sau lưng Bạch Thành Vân càng là khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt của con trai. Một phút đồng hồ, 5 phút trôi qua. Ngay tại hai người không đợi được kiên nhẫn lúc, Bạch Thiên Hà đột nhiên mở mắt ra. Hắn quay đầu trông thấy phụ thân cùng người xa lạ, suy yếu quát lên, "Cha, nhi tử ngươi có thể tỉnh tỉnh." Bạch Thành Vân một cái bước xa sông đi lên, đem nhi tử ôm vào trong ngực vui đến phát khóc. "Bạch gia chủ, ta cáo từ trước." Khương Minh tức thời rời khỏi gian phòng, trở lại chính mình trong phòng. Trong phòng Vương Nghĩa đang ngồi lập bất an run lấy chân, gặp Khương Minh trở về liền vội hỏi, "Thế nào? Bạch thiếu gia tỉnh rồi sao?" Nhìn hắn bộ này khẩn trương dạng, hiển nhiên vừa rồi cũng chịu đựng áp lực thật lớn, nếu là giải dược vô hiệu, hắn biết mình sẽ có kết cục gì. "Tỉnh." Khương Minh lộ ra dáng tươi cười. Vương Nghĩa lập tức ngồi phịch ở trên ghế, "Tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Ngươi thực hiện hứa hẹn, hiện tại có thể đi." Khương Minh nói ra. Vương Nghĩa kích động đứng lên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nói xong nhìn chằm chằm Khương Minh một chút, quay người nhảy lên nóc nhà biến mất. Đưa mắt nhìn Vương Nghĩa rời đi, Khương Minh lại nhẹ nhõm không nổi. Bạch Thiên Hà mặc dù thoát hiểm, nhưng chân chính nguy hiểm khả năng vừa mới bắt đầu, nếu là phía sau màn biết Bạch Thiên Hà không chết, nói không chừng sẽ có độc ác hơn thủ đoạn. Khương Minh tự tin lại không tự phụ, nghĩ được như vậy thần sắc càng nghiêm trọng. Khương Minh rất rõ ràng cân lượng của mình. Dưới mắt địch tối ta sáng, thực lực đối phương lại thâm sâu không lường được, tình cảnh này thực sự không ổn. Nếu là đối phương lại xuống chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Nhất định phải nghĩ cái đối sách mới được. Khương Minh lập tức thúc đẩy đầu óc, tính toán cách đối phó. Cũng không lâu lắm, hắn liền có chủ ý, hiện tại biết Bạch Thiên Hà tỉnh lại chỉ có 3 người, chính hắn, Bạch Thành Vân cùng Vương Nghĩa. Vương Nghĩa cách khá xa lại thủ khẩu như mình, chỉ cần ngăn chặn Bạch Thành Vân miệng, tin tức liền sẽ không để lộ. Việc này không nên chậm trễ, Khương Minh thẳng đến Bạch Thiên Hà gian phòng. Vừa tới cửa ra vào, liền gặp được từ trong nhà đi ra Bạch Thành Vân. "Khương tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài..." Bạch Thành Vân cười rạng rỡ chào đón. Khương Minh tranh thủ thời gian che miệng của hắn, vào nhà nói. Chương 236, phong hiểm, 1, chương 236, phong hiểm, 1, Bạch Thành Vân mặc dù không rõ nội tình, cũng ý thức được thất ngôn, đội vàng đi theo vào nhà, thuận tay kéo cửa lên. "Khương tiên sinh có gì chỉ giáo?" Bạch Thành Vân cung kính hỏi. Chính hắn đều không có phát giác, đối với Khương Minh thái độ đã từ khách khí biến thành kính sợ. Khương Minh mắt nhìn trên giường bệnh hư nhược Bạch Thiên Hà, trầm giọng nói, "Hy vọng Bạch gia chủ tạm thời giữ bí mật lệnh lang khôi phục tin tức." "Đây là vì gì?" Bạch Thành Vân một mặt kinh ngạc. Hắn vốn định xếp đặt tiến hội, cực kỳ tuyên dương một phen, tức chết một gia đám kia. Gặp phản ứng này, Khương Minh biết nhất định phải đem lợi hại nói đấu, hung thủ chưa xa lưới, như đánh cỏ động rắn, khó đảm bảo sẽ không lại lần hành thích. Quá sớm bại lộ Bạch công tử khỏi hẳn, sẽ chỉ tăng thêm phong hiểm. Bạch Thành Vân tuy có chút trì độn, nhưng có thể lên làm gia chủ tự nhiên không ngu ngốc, rất nhanh lĩnh hội Khương Minh thâm ý trong lời nói. "Tốt, vậy chúng ta trước hết án binh bất động, nhìn xem đến cùng ai sẽ nhảy ra." Bạch Thành Vân trịnh trọng kỳ sự nói. Bạch Thiên Hà đứng ở bên cạnh giữ im lặng, bị người ám toán chuyện này để hắn bị đả kích. Khương Minh đi qua an ủi, "Ngươi một mực hảo hảo dưỡng thương, chỉ cần không ai lại đến gây chuyện liền không sao." Bạch Thiên Hà gật đầu đáp ứng. Trận này cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lắng lại, ngoại giới còn tưởng rằng Bạch Thiên Hà vẫn trọng thương thở hơi cuối cùng, thật tình không biết hắn đã không còn đáng ngại. Đêm đó Khương Minh tiếp tục phòng thủ. Quả nhiên như Vương Nghĩa lời nói, lại không có gặp được đánh lén. Chỉ là không biết nhiệm vụ thất bại Vương Nghĩa hồi tông môn sau gặp phải như thế nào trách phạt, dù sao Ngũ Độc Tông quy củ ai cũng không nói chắc được. Đảo mắt đến nhiệm vụ cuối cùng một ngày, Khương Minh theo thường lệ trong phòng tu luyện, một tấc cũng không rời thủ hộ Bạch Thiên Hà. Một ngày này đồng dạng bình an vô sự. Giờ tí qua đi, Khương Minh đi vào Bạch Thành Vân chỗ ở chào từ biệt. Bạch gia chủ, 3 ngày kỳ hạn đã đủ, tại hạ cái này về núi phục mệnh. Khương Minh ôm quyền nói. Bạch Thành Vân vội vàng dâng lên một cái hộp gấm. Khương tiên sinh đại ân, Bạch mộ suốt đời khó quên. Chỉ là lễ mọn, vạn mong vui vẻ nhận. Trong hộp chỉnh chỉnh tề tề mã lấy ngàn lượng hoàng kim. Tại phương thế giới này, hoàng kim đối với tu sĩ trọng yếu giống vậy. Khương Minh trịnh trọng cảm ơn sau, lại dặn dò, Bạch gia chủ nhớ lấy tiếp tục giấu tài, người giật dây sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Đi nhớ tiên sinh dạy bảo. Bạch Thành Vân thật sâu thở dài. Sau này còn gặp lại lời còn chưa dứt, Khương Minh đã biến mất ở trong màn đêm. Những hoàng kim này vừa vặn dùng để mua đan dược pháp bảo, đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Trước khi chia tay câu kia nhắc nhở, tạm thời cho là cho vị này phúc hậu gia chủ ngoài định mức hồi báo. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Khương Minh đường về bước chân rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Hắn chậm rãi bước đi thong thả tiến Thủy Nguyệt Thành, tòa này kẹp ở Thiên Lê Thành cùng Bạch Mục Thành ở giữa phồn hoa thành trì. Mấy ngày trước đây vội vàng đi ngang qua chưa từng ngừng chân, bây giờ được nhàn, hắn dự định ở đây du ngoạn nghỉ ngơi một đêm. Thủy Nguyệt Thành cùng với những cái khác thành lớn bình thường náo nhiệt ồn ào náo động. Đối với quanh năm bế quan tu luyện Khương Minh mà nói, chợ búa khói lửa sớm đã lạ lắm. Nếu không có nhiệm vụ lần này cần thiết, hắn sợ là mấy năm cũng sẽ không đặt chân nơi đây. Mới vừa vào cửa thành, một bức cảnh tượng kỳ dị liền xâm nhập tầm mắt, toàn thành khí phái nhất Nguyệt Phúc lâu trước người đông nghìn nghịt. Lầu ba lan can chỗ bóng người đông đảo, dưới đáy quần chúng đem khu phố chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Khương Minh còn đang nghi hoặc, chợt thấy nữ tử áo đỏ cầm trong tay tú cầu chậm rãi mà ra, lụa mỏng che mặt tăng thêm thần bí. Đúng là ném tú cầu cho rể. Khương Minh giật mình. Như vậy phó thác cho trời hôn phối phương thức mặc dù ở tu chân giới phổ biến, hắn nhưng thủy chung khó mà tán đồng. Chính suy nghĩ lúc, tú cầu đã mất nhập cái áo vải thô thanh niên tuấn lãng trong tay. Thanh niên kia hoan hô xông vào tiểu lâu, chắc là đi gặp tân nương. Lúc này cẩm y hoa phục Lưu Siêu đại bộ phóng ra bậc cửa, giọng nói như trung đồng, hôm nay Lưu mộ chiêu đến giai tế, Nguyệt Phúc lâu rượu đảm nhiệm chư vị lấy dùng. Uống tiếng khen hay bên trong người bảy chen chúc mà vào, Khương Minh cũng theo dòng người bước đi thong thả tiến tiểu lâu, bực này ăn không há có thể bỏ lỡ. May mà đường khác bên trên đi chậm rãi, đổ đội kịp trận này ngoài ý muốn thì yến. Lâu một sớm đã không còn chỗ ngồi, Khương Minh liền bay người lên lầu 2. Lầu 2 so lầu 1 càng lộ vẻ có cấp, trong phòng ngồi đều là vốn không quen biết người xa lạ. Khương Minh đẩy cửa vào, hướng mấy vị tới trước khách nhân gật đầu thăm hỏi, liền tìm cái chỗ chống tọa hạ. Hắn âm thầm dò xét bốn phía, phát hiện đám người này đều là dân chúng tầm thường, ngay cả cái đoán thể cảnh võ giả đều không có, thuần túy là trận người bình thường tụ hội. Khương Minh không nói, người bên ngoài lại không chút nào câu thúc, chủ động cùng hắn đáp lời. Vị huynh đệ kia nhìn lạ mặt, không phải chúng ta Thủy Nguyệt Thành nhân sĩ đi, bên tay trái cái kia nam tử mập trắng cười mỉm mà hỏi thăm. Hắn ước chừng ngoài 30, mặc tùy ý, mì vắt giống như trên khuôn mặt chất đống nụ cười hiền hòa. Huynh ngài hảo nhã lực. Khương Minh mở mắt cười nói, tại hạ từ trên trời lê thành đến, đúng lúc vượt qua việc vui này, liền tới lấy chén rượu mừng. Cùng chợ búa bách tính nói chuyện phiếm cũng có khác tư vị. Nhìn cái này nam tử mập trắng quần áo ngăn nắp, chắc hẳn gia cảnh giàu có, vừa vặn có thể giải im lìm giết thời gian. Đúng vậy, nam tử nhãn tình sáng lên, ta nhạc gia ngay tại Thiên Lê Thành, chỗ ấy coi như ta cái nhà thứ hai. Tại hạ Triệu Hổ, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Triệu Hổ. Khương Minh nghiêm thầm một cười. Cái này trắng trắng mập mập bộ dáng, cái nào xứng với hổ chữ? Trên mặt lại không lộ mảy may, Triệu huynh khách khí, tại hạ hứa chiến. Hứa huynh đệ ở trên trời Lê Thành làm thế nào nghề kiếm sống? Trong thành địa giới lớn, ta cũng không quá quen đâu. Triệu Hổ tiếp tục truy vấn. Khương Minh hôm nay hào hứng khá cao, cũng không so đo đối phương đường đột, mở gian võ quán, dạy người cường thân kiện thể kỹ năng, ngẫu nhiên chỉ điểm chút phòng thần công phu hắn ăn nói địa chuyện, lại cảm thấy thú vị. Nha, không nhìn ra Hứa huynh đệ là người luyện võ. Triệu Hổ đập chân cười to, ta mặc dù không tập võ, có thể kính trọng nhất các ngươi những này hảo hán. Đang nói, tiểu nhị rốt cục bưng lên thức ăn. Nhìn xem trong mâm sơn hào hải vị, Khương Minh hai mắt tỏa sáng, tháng này phúc lâu quả nhiên bỏ xuống được tiền vốn, đem áp đáy hòm thức ăn ngon đều rời ra ngoài. Như vậy phô trương, không hổ Thủy Nguyệt Thành đệ nhất tiểu lâu danh hảo. Lão bản độc nữ cho rể, yến hội tự nhiên cực điểm xa hoa, tuyệt không nửa điểm keo kiệt. Đợi người hầu lui ra, đầy bàn tân khách nhao nhao nâng đũa, ăn như gió cuốn. Mặc dù vốn không quen biết, nhưng rượu thịt trước mắt, giam ba câu liền thân thiện đứng lên. Triệu Hổ đối với võ quán sự tình tràn đầy phấn khởi, vừa ăn mấy ngụm lại hướng Khương Minh nghe ngóng, tiểu huynh đệ, người võ quán này như thế nào kinh doanh? Chuyên dạy người cường thân kiện thể a, hắn nuốt xuống khối bùi thịt ngỗng, không kịp chờ đợi truy vấn. Trước chiêu học viên, nhân số đủ liền chia lớp giảng bài. Khương Minh thuận miệng ứng phó. Dù sao là nói bữa, hắn ăn nói địa chuyện. Chương 236, phong hiểm 2, chương 236, phong hiểm 2, Triệu Hổ lại nghe được nhập thần. Mặc dù cảm giác Khương Minh tuổi nhỏ, lại không hiểu cảm thấy nó thể nội chất chứa lực lượng kinh người. Lực lượng kia ẩn mà không phát, nếu thật tiếp xúc, chắc chắn làm cho người rung động. Có thể hay không chỉ điểm lão ca? Ta tại Thủy Nguyệt Thành có chút nhân mạch, cũng nghi gian võ quán chơi đùa. Triệu Hổ xoa xoa tay, ngữ khí sốt ruột. Khương Minh mặc dù không biết ý hắn hình, cũng không thèm để ý đối với tu sĩ mà nói mở võ quán dễ như trở bàn tay, nhưng phàm nhân tùy tiện nếm thử, chỉ sợ phản thành trò cười. Quay lại cho ngươi viết cái điều lệ, làm theo chính là. Khương Minh bên cạnh ngai đồ ăn bên cạnh qua loa quá tốt rồi. Về sau tại Thủy Nguyệt Thành có việc cứ mở miệng. Triệu Hổ vô bộ ngực cam đoan. Yến hội nửa đường sau muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, Duy Nguyệt Phúc lâu thức ăn sắc thực tinh mỹ. Bỏ cũ thay mới số vòng, bảo đảm chủ và khách đều vui vẻ. Rời tới lúc, Khương Minh lung tung viết phần võ quán chủ hoạch kiến lập chỉ nam giao cho Triệu Hổ. Đối phương lại ân cần đưa tiễn, thẳng đến cửa thành. Khương Minh tăng tốc cước trình trở lại tông. Rời núi 5-6 ngày, cần nhanh giao nhiệm vụ tiếp tục tu luyện. Hôm sau trở lại Tiên Lê tông, sơn môn vẫn như cũ. Phủ gặp Lý Huy, liền nghe nói chuyện quan trọng, có biết sau 1 tháng đem tổ chức nội môn. Nội môn? Khương Minh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Khương Minh căn bản chưa nghe nói qua cái gì nội môn, nhưng nghe thấy danh tự, liền đoán được 8 thành là luận võ đọ sức. Lý Huy lập tức giải thích nói, nội môn chính là tất cả nội môn tham gia xếp hạng thi đấu, một đối một xa luân chiến, toàn bằng thực lực nói chuyện. 3 hạng đầu có thể cầm tới ban thưởng phong phú, đây chính là nội môn, hắn nói, trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Mỗi tháng đều xử lý. Khương Minh hỏi. Lý Huy lắc đầu, nửa năm một lần, lần này đã có không ít người đang chuẩn bị. May mắn ngươi trở về đến sớm, chậm thêm điểm ngay cả tên đều báo không lên. Tham gia nội môn toàn bằng tự nguyện. Đại đa số người đương nhiên sẽ đoạt báo danh, dù sao ban thưởng mê người. Nhưng cũng có giống Lý Huy dạng này, thực lực quá kém, đi lên chính là một vòng du lịch, vận khí tốt chống đến vòng thứ 2 cũng phải đào thải, còn không bằng an tâm làm khán giả. Báo danh chỉ còn 3 ngày, muốn tham gia liền tranh thủ thời gian. Lý Huy thúc giục nói. Hắn biết Khương Minh hiện tại đoán thể bát giai thực lực đã rất mạnh, lại cố gắng 1 tháng gọn tới đoán thể cửu giai, trùng kích 10 hạng đầu có hy vọng. Top 100 tên đều có thưởng, thứ tự càng cao ban thưởng càng tốt. 3 hạng đầu ban thưởng là cái gì? Khương Minh đi thẳng vào vấn đề. Lý Huy nghiêm sắc mặt, nghe nói qua dưỡng thần đan sao? Dưỡng thần đan? Khương Minh lần đầu tiên nghe nói, nhưng từ Lý Huy trong lúc biểu lộ, hắn mơ hồ đoán được tác dụng. Chẳng lẽ là đột phá dưỡng thần cảnh dùng? Khương Minh thử thăm dò hỏi. Không sai. Lý Huy gật đầu, dưỡng thần đan có thể để cao đột phá xác suất thành công. Hạng nhất lấy thượng phẩm dưỡng thần đan, tăng lên 5 thành xác suất, người thứ 2 trung phẩm, 4 thành, người thứ 3 hạ phẩm, 3 thành. Những này chỉ là ban thưởng một bộ phận. Mặc kệ loại nào dưỡng thần đan, đối với chúng ta đều vô cùng trân quý. Khương Minh lâm vào trầm tư. Từ đoán thể cảnh đến dưỡng thần cảnh, cũng không phải đơn giản đột phá liền có thể thành. Cùng linh khí cảnh đến đoán thể cảnh khác biệt, dưỡng thần cảnh cần tinh thần đủ cường đại, có thể ngưng tụ ra thần thức mới được. Dưỡng thần đan có thể tăng lên trên diện rộng ngưng tụ thần thức năng lực, tuyệt đối là hiếm có đan dược. Khương Minh đương nhiên muốn, huống chi Ly quyết thi đấu còn 1 tháng nữa, hắn có gì phải sợ. 1 tháng đầy đủ Khương Minh làm rất nhiều chuyện. Mặc dù vừa mới tiến nội viện không lâu, nhưng thực lực đủ mạnh lời nói, đánh bại những cái kia thâm niên nội môn cũng không phải không có khả năng. Đi, ta cái này đi báo danh. Khương Minh lúc này quay người hướng điểm báo danh đi đến. Chủ điện trong đại sảnh người báo danh đã không nhiều, hắn rất mau làm xong thủ tục, đem tên của mình thêm tiến vào đối chiến danh sách. Giải quyết báo danh sau, Khương Minh thẳng đến nhiệm vụ chỗ. Trực ban chấp sự hạch nghiệm xong nhiệm vụ hoàn thành tình huống, rất nhanh cấp cho ban thưởng, 50 điểm tích lũy, 200 lượng hoàng kim, 3 bình tôi thể đan. Điểm tích lũy có thể tại tông môn hối đoái đan dược binh khí những vật tư này, hoàng kim tử không cần phải nói, bây giờ hắn để dành được hơn ngàn lượng, cũng coi như có chút tích xúc, tôi thể đan tắc có thể gia tốc đoán thể tu hành. Giới này đan dược phân thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Cái này tôi thể đan thuộc huyền giai hạ phẩm, chính thích hợp đoán thể cảnh sử dụng. So sánh với nhau, Lý Huy đề cập qua dưỡng thần đan thế nhưng là huyền giai trung phẩm, chân quý được nhiều. Đến rất đúng lúc, dưới mắt thiếu nhất cái này đuốt ve thanh ngọc bình thuốc, Khương Minh âm thầm mừng rỡ. Có cái này 3 viên đan dược, từ đoán thể bắt trọng trùng kích cửu trọng sẽ nhẹ nhõm không ít, so với làm luyện mạnh hơn nhiều. Sau đó trừ đem huyết sát quyết luyện tới viên mãn, còn phải bù đắp công thủ hệ thống. Chỉ dựa vào huyết sát quyết cùng hồ quang điện bước, tiến công mặc dù đủ lại phòng giữ yếu kém. Lúc thi hành nhiệm vụ địch tình khó liệu, nhất định phải tiêu trừ thiếu khuyết. Nghĩ đến liền làm. Khương Minh lập tức chạy tới tàng thư các. Người thủ các vẫn là lần trước vị kia, liếc nhìn hắn một cái liền không tiếp tục để ý tại loại phòng ngự khu vực tìm kiếm một lát, hắn chọn chúng liễm tức thuật. Cái này không giống bình thường phòng ngự hoặc cường hóa nhục thân, hoặc tăng lên sức chịu đòn, mà liễm tức thuật truyền tu hô hấp pháp môn. Tu thành sau ngũ giác càng nhạy cảm, khí tức bí mật hơn, liên quan tốc độ phản ứng đều sẽ tăng lên. Bất quá có cái khuyết điểm, cường độ thân thể của hắn vẫn là như cũ. Nếu là gặp được cùng cấp bậc đối thủ, bị người cận thân cuốn lên, khẳng định chống đỡ không được. Nhất định phải thời khắc giữ một khoảng cách, kéo dài khoảng cách chính là tốt nhất phòng ngự. Liên chọn nó, luyện thành chiêu này còn có thể phối hợp ta hồ quang điện bước cùng huyết sát. Cứ như vậy, lúc phòng thủ có thể tiến công lúc cũng có thể phòng thủ, nhất cử lưỡng tiện. Khương Việt muốn càng cảm thấy chiêu này thích hợp nhất chính mình. Cất đan dược và bí tịch về đến phòng, Khương Minh buông xuống đồ vật liền thẳng đến tu luyện tràng. Đẩy cửa ra hắn giật nảy mình, bình thường chỉ ngồi đầy một nửa sân bãi, hôm nay thế mà chật ních tu luyện. Thật vất vả tìm tới chỗ trống, hắn tranh thủ thời gian chiếm xuống tới. Đây cũng quá liều mạng đi. Nội môn đều như thế phần sao? Khương Minh nhỏ giọng thầm thì lấy, lập tức bắt đầu tu luyện. Những ngày tiếp theo trở nên dị thường quy luật, sáng sớm ăn xong điểm tâm liền đi tu luyện tràng, giữa trưa trở về cùng Lý Huy lay hai cái cơm lại chạy trở về, ban đêm cũng là như thế. Mỗi ngày đêm khuya mới quay về chỗ ở, nhưng mặc kệ nhiều mệt mỏi, ngủ một giấc luôn có thể đẩy máu phục sinh. Mới đầu Khương Minh còn rất ngạc nhiên, về sau cũng liền quen thuộc. Ngược lại là Lý Huy cảm thấy không thích hợp, vụ trộm hỏi hắn có phải hay không uống thuốc gì, kết quả bị đánh đầu đầy bao. Đảo mắt 1 tháng trôi qua. Khảo hạch đêm trước, Khương Minh rốt cục hoàn thành cuối cùng tu luyện. Bây giờ hắn đã đạt đoán thể cảnh đại viên mãn, huyết sát Hồ Quang Điện bước cùng liễm tức thuật toàn bộ đại thành. Thực lực như vậy đặt ở nội môn cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà đỉnh tiêm cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường không chỉ quyết định bởi tại thực lực, càng khảo nghiệm tố chất tâm lý. Chương 237, nhân vật trọng yếu, 1, chương 237, nhân vật trọng yếu, 1, nội môn khảo hạch, ta Khương Minh tới. Thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhanh chân đi ra tu luyện tràng. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, nhà ăn liền đầy ắp người. Khi Khương Minh cùng Lý Huy đổi tới sân đấu võ lúc, chỉ gặp đứng sừng sững lấy cự hình lôi đài. Quy tắc rất đơn giản, Lý Huy giải thích nói, hai người lên đài quyết đấu, thẳng đến một phương nhận thua hoặc rơi xuống lôi đài. Bên thắng tấn cấp, thẳng đến quyết ra quán quân. Khương Minh gật đầu, ánh mắt đảo qua phía sau lôi đài phương, đại điện trước cửa đã ngồi ngay thẳng ba vị giám khảo. Khương Minh đối trước mắt ba người không có chút nào ấn tượng. Nhắc tới cũng kỳ, hắn tại trong tông môn người quen biết vốn cũng không nhiều, vô luận là trưởng lão hay là những đồng môn khác, phần lớn đều là khuôn mặt xa lạ. Mấy vị kia là ai? Khương Minh hướng bên cạnh Lý Huy dò hỏi. Ngươi vậy mà không biết? Lý Huy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gặp Khương Minh mở mịt lắc đầu, Lý Huy mới chợt hiểu ra, nguyên lai mình đứng bên người chính là cái chỉ biết là vùi đầu tu luyện võ sĩ. Lý Huy đành phải kiên nhẫn giải thích nói, ở giữa vị kia xúc lấy râu đen trung niên nhân là nội viện viện trưởng Ti Mã Tần. Bên trái lao giả tóc trắng là phụ trách luyện đan từ trưởng lão, bên phải vị kia ung dung hoa quý phụ nhân thì là giám sát trưởng gia. Ba vị này đều là dưỡng thần cảnh cao thủ, chính là ta trời Lê tông nhân vật trọng yếu. Nay bọn họ làm nội môn chủ trì cùng nhân chứng, chuyên đến quan sát cuộc tỷ thí này. Khương Minh quan sát tỉ mỉ lấy ba người. Tả hữu hai vị vẫn còn bình thường, duy chỉ có ở giữa Ti Mã Tần khí tức nội liễm, nếu không tận lực quan sát, cơ hồ không phát hiện được hắn tồn tại. Chẳng lẽ là một loại nào đó che giấu khí tức bí pháp? Khương Minh nghiêm thầm phỏng đoán. Mặc dù Ti Mã Tần diện mang mỉm cười, nhưng Khương Minh trực giác người này nhất định là trong ba người người mạnh nhất. Thượng nhân đầu nhốn nháo, người dự thi cùng người quan chiến lần lượt đến đông đủ. Gặp thời cơ chín muồi, Ti Mã Tần đứng dậy tuyên bố, lần này do chúng ta ba người giám sát, nhìn chư vị giữ nghiêm quy tắc. Nếu có gian lận người, lúc này hủy bỏ tư cách cũng nghiêm trị không tha. Ngắn gọn dạy bảo sau, một bên nữ tính trưởng lao tiến lên tuyên bố, nội môn chính thức bắt đầu. Xin tất cả người dự thi theo thứ tự rút thăm. Đám người bắt đầu có thứ tự di động. Đợi Khương Minh rút thăm lúc, đã qua đi tầm gần nửa canh giờ. Hắn quất đến 243 lá thăm. Cuối cùng thống kê biểu hiện, tổng cộng có hơn 300 người tham dự chiến đấu, ước chiếm nội viện tổng số 3 thành, dù sao rất nhiều tu vi chưa đủ đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hiện tại xin mời số 1 tuyển thủ lên đài. Nữ trưởng lao tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Dưới đài đi ra cái nam tử tóc dài, hắn nhảy lên lôi đài hô lên khiêu chiến dãy số 53 hảo. Rất nhanh, một cái khác tuyển thủ cũng leo lên lôi đài. Tỷ thí kết quả không chút huyền niệm, số 1 tuyển thủ nhẹ nhõm thủ thắng. Ý vị này đã có người bị đào thải, mà bên thắng thuận lợi tấn cấp vòng thứ 2. Loại này chế độ thi đấu tương đương tăng cấp, có thể hay không tấn cấp ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại rút tham vật khí. Nếu không hạnh gặp được đối thủ mạnh mẽ, rất có thể vòng thứ nhất liền bị đào thải ra khỏi cục. Đảo mắt nửa giờ đi qua, khi số 11 tuyển thủ ra sân lúc, hắn hô lên Khương Minh dãy số. Nhanh như vậy sẽ đến lượt ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới đã khuya đâu. Lý Huy kinh ngạc trừng to mắt. Khương Minh chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo dãy số sắp xếp, hắn muốn nên đã khuya mới ra sân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị điểm danh. Sớm một chút đánh xong cũng tốt, tránh khỏi một mực chờ lấy. Khương Minh cười đi hướng lôi đài. Đối thủ của hắn là cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hán, nhìn hoàn toàn không giống hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Râu quai nón thấy một lần Khương Minh liền phách lối uy hiếp nói, "Tiểu tử, sớm làm nhận thua đi, miễn cho đợi chút nữa chịu đau khổ." Mặc dù tranh tài cấm chỉ hạ tử thủ, nhưng đem người đánh thành trọng thương hay là cho phép. Khương Minh kèm chút cười ra tiếng. Cái này đoán thể thất giai đối thủ, thực lực cùng hắn so sánh quả thực là cách biệt một trời, ở đâu ra dũng khí nói loại này khoác lác. Bất quá nghĩ lại cũng có trách. Dù sao hắn mới đến nội viện 2 tháng, chưa bao giờ triển lộ qua thực lực chân thật, bị người xem thường cũng rất bình thường. Là thời điểm làm cho tất cả mọi người nhận biết chân chính Khương Minh. Leo lên phía sau lôi đài, Khương Minh giỗi ra ba ngón tay. Có ý tứ gì? Dâu quay nón một mặt mở mịt. 3 giây. Khương Minh thản nhiên nói. Cái gì 3 giây? Trong vòng 3 giây giải quyết người. Dâu quay nón đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to. Xung quanh người xem cũng phát ra trận trận cười vang. Tiểu tử ngươi chưa tỉnh ngủ đi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ 3 giây đánh bại ta. Ta nhìn ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ 3 giây cũng không tệ rồi. Dâu quay nón giống giận huy quyền vọt tới. Tráng hán này mỗi bước ra một bước đều chấn động đến lôi đài thùng thùng vang, rất giống đầu man như va chạm. Khương Minh căn bản lười nhát chuyển ổ, cứ như vậy khí định thần nhàn sử tại nguyên chỗ. Các loại cái kia dâu quay nón vọt tới trước mặt lúc, hắn cánh tay phải đột nhiên hóa thành tàn ảnh. Phanh. Dâu quay nón cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài, giữa không trung báo tô ra một đạo huyết tiễn. Nện trên mặt đất trực tiếp không có động tĩnh. Toàn trường tĩnh mịch 3 giây, đột nhiên vỡ tổ. Ta hoa mắt. Người mới này đem đoán thể thất giai làm bao cắt đánh. Quái vật. Tuyệt đối là cái hất lên hung thú. Ngay cả ghế giám khảo bên trên ngủ gà ngủ gật Ti Mã Tần đều mở to mắt, nhìn chằm chằm Khương Minh hừ nhẹ, có ý tứ. Chỗ tối mấy cái đoạt giải quán quân lôi cuốn trao đổi lấy ánh mắt. Bọn hắn tự hỏi cũng có thể đánh ngã dâu quái nón, nhưng tuyệt làm không được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Khương Minh vẫy vẫy cổ tay hướng bên ngoài sân đi, trận này nghiền ép cục đem phía trước 10 trận thái kê lẫn nhau mổ nổi bật lên giống khỉ làm xiếc đùa giỡn. Hiện tại liền rút lui, không quan sát tiềm ẩn đối thủ. Lý Huy níu lại hắn, "Tập ngư thôi." Khương Minh cũng không quay đầu lại quát tay, trở lại ký túc xá, hắn đối với tấm gương hoạt động cân đối. Mới vừa xuất thủ lúc cơ bắp có không 3 giây trì trệ, lần trước bế quan tu luyện lưu lại ám thương còn chưa tốt đấu. Trải qua thời gian dài tìm đòi, Khương Minh phát hiện tiêu trừ mệt nhọc biện pháp hữu hiệu nhất chính là hảo hảo ngủ một giấc. Trở lại ký túc xá sau, hắn không nói hai lời nằm xuống liền ngủ. Mặc dù không rõ vì cái gì giấc ngủ đối với hắn hiệu quả tốt như vậy, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Một giấc này trực tiếp ngủ đến sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập sức sống. Này mới đúng mà hắn rỗi lưng một cái, cuối cùng một tia cảm giác khó chịu cũng theo đó tiêu tán. Trong ký túc xá không có gặp Lý Huy thân ảnh, đoán chừng vẫn còn ngủ say. Khương Minh một mình ăn điểm tâm xong, sớm đi vào sân thi đấu. Lúc này trên khán đài thưa thớt không có mấy người. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới không ít ánh mắt. Đúng lúc này, một cái cầm trong tay quạt xếp thanh niên mặc áo lam hướng hắn đi tới. Tại hạ Diệp Thủy Minh, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, thanh niên mặc áo lam chắp tay thở dài, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Khương Minh. Chương 237, nhân vật trọng yếu 2, chương 237, nhân vật trọng yếu 2, Khương Minh hôm qua biểu hiện thực sự đặc sắc. Diệp Thủy Minh đong đưa quạt xếp cười nói, xem ra năm nay đầu danh không phải ngươi thì còn ai. Khương Minh đoán không được đối phương là thật tâm tán thưởng hay là hàm ẩn niệm ai, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, quá khen, dự thi mà thôi, thứ tự không trọng yếu. Gặp Khương Minh thái độ lãnh đạm, Diệp Thủy Minh lại hàn huyên vài câu liền hậm hực rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Khương Minh cười lạnh một tiếng, người này rõ ràng là đến gây chuyện, căn bản không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Không bao lâu Lý Huy đổi tới, hai người nói chuyện phiếm đứng lên. Nửa giờ sau, Ti Mã Tần mang theo hai vị trọng tài lên đài tuyên bố quy tắc, hôm nay chế độ thi đấu cùng hôm qua giống nhau, hiện tại bắt đầu rút thăm. Trải qua vòng đầu đào thải, còn thừa hơn 100 tên tuyển thủ rất nhanh hoàn thành rút thăm. Khương Minh rút đến 33 hảo, là cái ở giữa dãy số. Lần này vận khí không có ngày hôm qua a tốt, đợi hơn 1 giờ mới đến phiên hắn lên trận. Khi Khương Minh báo ra dãy số lúc, dưới đài người ứng chiến để trước mắt hắn sáng lên, chính là vừa rồi cái kia Diệp Thủy Minh. Được a, hai ta vẫn rất có duyên phận, hôm nay liền để ngươi tốt nhất mở mang tầm mắt. Khương Minh đã kìm nén không được kích động tâm tình. Diệp Thủy Minh nhìn thấy Khương Minh lúc y nguyên khí định thần nhàn, đong đưa quạt xếp chậm rãi bước đi thong thả lên lôi đài. Đứng bước sau, hắn xông Khương Minh cười nói, không nghĩ tới đối thủ là Khương Minh, đợi chút nữa còn xin thủ hạ lưu tình, đừng để ta quá lung tung a. Khương Minh lười nhắc cùng cái này giả cười nam hài nói nhảm, ngắn gọn trả lời, đều bằng bản sự. Lời còn chưa dứt, Khương Minh thân hình lóe lên, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Diệp Thủy Minh lập tức sắc mặt đại biến. Thật nhanh, gia hỏa này tốc độ làm sao khủng bố như vậy? Trong chớp mắt, Khương Minh đã xuất hiện tại Diệp Thủy Minh bên người, tay phải như đao thẳng đến cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thủy Minh bỗng nhiên ngửa ra sau, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng này. Hắc hắc, tốc độ sát thực rất nhanh, đáng tiếc. Diệp Thủy Minh vừa lộ ra tươi cười đắc ý, nói mới nói một nửa, đột nhiên phần bụng chuyển đến đau nhức kịch liệt. Cả người giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên lôi đài. Một chiêu chế địch, toàn trường xôn xao. Diệp Thủy Minh tốt xấu là đoán thể bắt giai cao thủ, lại bị Khương Minh một cước miểu sát. Nếu như nói hôm qua còn có vận khí thành phần, hôm nay trận chiến này triệt để hiện ra thực lực tuyệt đối. Người này sợ là muốn đoạt quán a. Top 10 khẳng định ổn. Quá đẹp rồi. Thứ nay về sau ta chính là Khương Minh một sát. Thính phòng sôi trào. Tất cả mọi người thích xem người mới nghịch tập tiết mục, Khương Minh liên tiếp nghiền ép uy tín lâu năm cường giả biểu hiện, hoàn mỹ thỏa mãn bọn hắn chờ mong. Mà đương sự người Khương Minh lại một mặt lạnh nhạt, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi. Trở lại khu nghỉ ngơi, ngay cả Lý Huy nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Làm gì như thế nhìn ta chằm chằm? Khương Minh bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Lý Huy sờ lên cằm cảm thán, ngươi biết miểu sát đoán thể bắt ra ý vị như thế nào sao? Vô địch năm rồi nhanh nhất cũng muốn 5-6 chiêu mới có thể giải quyết cấp bậc này đối thủ. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Quả thực là cái yêu nghiệt. Lý Huy đã nhìn ngây người, Khương Minh nhẹ nhõm hoàn thành làm cho người khiếp sợ hành động vĩ đại, đơn giản giống bật học giống như. A, thuần túy là đối thủ quá yếu. Khương Minh hời hợt nói, nếu là Diệp Thủy Minh thực lực mạnh hơn chút, hắn cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Có thể sự thật này để Lý Huy cùng mọi người tại đây đều khó mà tiếp nhận. Diệp Thủy Minh tốt xấu cũng coi như cao thủ, cứ như vậy bị miểu sát, còn có thể nói cái gì? Lý Huy nhếch môi, lười nhắc lại cùng Khương Minh đáp lời, miễn cho tự làm mất mặt. Vòng thứ hai kết thúc, Khương Minh lại một mình rời sân. Loại này đặc lập độc hành tác phong dẫn tới càng nhiều chú ý ghế giám khảo bên trên. Ti Mã Tần nhìn qua Khương Minh bóng lưng, hỏi bên cạnh hai vị, thấy thế nào? Nữ giám sát trưởng giá trước tiên mở miệng, thiên phú không tồi, chính là tính tình quá lạnh nàng cố ý dùng lãnh mà không phải ngạo bởi vì nhìn thấu Khương Minh bản chất, từ trước tới giờ không chủ động gây sự, đối mặt khiêu khích cũng chỉ dùng thực lực đánh trả, đây rõ ràng là trong lòng tự tin. Ta rất vừa ý tiểu tử này, lão đầu dâu bạc cười híp mắt nói, nếu là biết luyện đan thì tốt hơn, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Ti Mã Tần gật đầu phụ họa, đúng là mầm mống tốt. Ba vị ban giám khảo hiếm thấy đạt thành nhất trí. Phải biết thường ngày bọn hắn thường xuyên tranh luận không ngớt, duy chỉ có đối với Khương Minh đánh giá một cách lạ kỳ thống nhất. Lại nhìn hắn đến tiếp sau biểu hiện, Ti Mã Tần trong mắt lóe chờ mong. Khương Minh quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, vòng thứ 3 hai chiêu đánh bại loại hình phòng ngự cựu giai đối thủ, vòng thứ 4 miểu sát bát giai tuyệt thủ. Vòng thứ 5 gặp phải giới hạn 10 lưu 3, đối phương làm xong tiết côn chủ nghĩa hình thức tại Khương Minh trước mặt không có chút nào uy hiếp. Khương Minh sử xuất hồ quang điện bức phối hợp huyết sát, nhẹ nhõm đánh bại lưu 3. Lưu 3 tính cách hào sảng, thua cũng không giận, ngược lại vui tươi hớn hở cùng Khương Minh thảo luận kỹ xảo chiến đấu, thái độ 10 phần nhiệt tình. Khương Minh có thể cảm giác được, Lưu Ba dáng tươi cười là thật tâm, cùng Diệp Thủy Minh hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, hắn đối với Lưu Ba đặt câu hỏi cũng kiên nhẫn giải đáp, về sau hai người dứt khoát cùng đi sân sửa chữa thực chiến diễn luyện. Tranh tài tiến vào vòng thứ 6, trên trận chỉ còn lại 11 người. Trong đó 10 người là đoán thể cựu giai đại viên mãn, còn có một cái đoán thể bát giai kẻ may mắn. Người kia biết mình không có phần thắng chút nào, dứt khoát trực tiếp bỏ quyền. Thế là, còn lại 10 người bắt đầu cuộc thi xếp hạng tranh đoạt. Ti Mã Tần tuyên bố quy tắc, cuộc thi xếp hạng áp dụng song hướng đối chiến hình thức, trước 2-2 quyết đấu, bên thắng tiến vào 5 người đứng đầu, kẻ bại sau khi tiến vào 5 tên. Đằng sau các tổ nội bộ tiếp tục đối chiến, thẳng đến quyết ra cuối cùng xếp hạng. Khương Minh cái thứ nhất ra sân, đối thủ là năm ngoái hàng năm, Triệu Tu Minh. Triệu Tu Minh dáng người gầy quòm, trên mặt có một đạo vết sẹo dữ tợn, để vốn là lạnh lùng khuôn mặt càng lộ vẻ hung hãn. Theo Lý Huy nói tới, vết sẹo này là hắn xuống núi lúc thi hành nhiệm vụ bị môn phái khác ám toán lưu lại. Triệu Tu Minh liều chết đào thoát, sau 3 tháng giết trở về, đem cái kia 7-8 cái cựu nhân toàn bộ chém giết, là cái nhân vật hung ác. Khương Minh đối với dạng này ngạnh hắn có chút thưởng thức. Khương Minh, Triệu Tu Minh, hai người liên hệ tính danh sau, Triệu Tu Minh rút kiếm bay thẳng mà đến, tốc độ cực nhanh, hai tay cầm đao mãnh liệt bổ Khương Minh đầu. Khương Minh nguyên địa bất động, đợi lưỡi đao tới gần mới đột nhiên né tránh, lập tức phát động 1.5 lần nhanh phản kích, thẳng đến Triệu Tu Minh cái hốc. Một kích này như bên trong, Triệu Tu Minh thất bại. Nhưng Triệu Tu Minh dù sao cũng là thượng giới thứ 5, thực lực không tầm thường. Cổ tay hắn khẽ đảo, trường kiếm quang cản, tinh chuẩn chặn đứng Khương Minh thế công. Chương 238, nhân vật hung ác, 1, chương 238, nhân vật hung ác, 1, Khương Minh cấp tốc triệt thoái phía sau, trong lòng thầm than, Triệu Tu Minh kiếm thuật tinh xảo, có thể tại mù tầm mắt bên dưới ngăn lại một kích này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Xem ra, trận chiến đấu này sẽ không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy thủ thắng. Có thể xông vào top 10 mạnh tuyển thủ, từng cái đều là nhân vật hung ác. Đánh tới phân thượng này, Khương Minh cũng không dám xem nhẹ bất luận kẻ nào. Ai biết đối thủ là không phải còn cất dấu áp đáy hòm tuyệt chiêu không có xuất ra đâu. Nhìn qua xa xa Triệu Tu Minh, Khương Minh rốt cục thi triển ra chưa bao giờ kỳ nhân liễm tức thuật. Chiêu này hắn một mực giữ lại vô dụng nguyên nhân rất đơn giản, trước đó căn bản không cần đến. Liễm tức thuật nói trắng ra là chính là ẩn tàng khí tức, nếu có thể trực tiếp làm nắm sấp đối thủ, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra bại lộ lá bài tẩy của mình. Chỉ gặp Khương Minh chắp tay hành lễ, ở trước ngực dừng lại 3 giây sau chậm rãi tách ra. Cái này cổ quái thức mở đầu thấy Triệu Tu Minh không hiểu ra sao, làm cho gì, hắn lập tức kéo căng thần kinh, như lâm đại địch bày ra tư thái phòng ngự. Có thể Khương Minh lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Sẽ không phải là phô trương thanh thế đi. Triệu Tu Minh càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Xác nhận đối phương không có ra chiêu sau, hắn lập tức phát động tấn công mạnh, thân hình như điện cầm kiếm phi nhanh, ba cái lên xuống ở giữa đã giết tới Khương Minh trước mặt. Hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm từ đuôi đến đầu thẳng đến tim, cái này nếu là chịu thực, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Chiêu này truy hồn tam liên kiếm là Triệu Tu Minh tuyệt kỹ thành danh. Đệ nhất kiếm nhược bị né tránh, sau hai kiếm hội như bóng với hình phong kín tất cả đường lui. Nhưng lại tại hắn nhất định phải đúng lúc, Khương Minh nhẹ nhàng linh hoạt hiện lên kiếm thứ nhất sau, hắn kiếm thứ hai lại bổ cái không. Làm sao có thể? Triệu Tu Minh cầm kiếm tay có chút phát run. Bộ này liên chiêu hắn luyện vài chục năm, chưa bao giờ thất thủ. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, lạnh buốt đã chống đỡ cổ họng của hắn. Đã nhường. Khương Minh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Triệu Tu Minh chán nản rủ xuống kiếm, quay người lúc thanh âm đều đang phát run, người làm sao phá? Hồi ứng hắn là một đạo lơ lửng không cố định tàn ảnh, vừa rồi còn đứng ở trước mặt Khương Minh, trong chớp mắt đã vọt đến phía sau hắn 3 mét có hơn. Khí tức lừa dối. Triệu Tu Minh con ngươi đột nhiên co lại, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Khương Minh gật đầu nói, ngươi thấy là của ta tàn ảnh, kỳ thật ta đã di động vị trí. Là của ta khí tức ấy nhiễu phán đoán của ngươi. Thì ra là thế. Triệu Tu Minh bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng tự nói. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Bởi vì Khương Minh khí tức đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, mà chiêu kiếm của hắn coi trọng nhanh chuẩn hung ác, kiếm thứ hai xuất thủ quá nhanh. Kết quả trực tiếp bổ về phía Khương Minh hư ảnh. Các loại mũi kiếm lúc rơi xuống, Khương Minh sớm đã vọt đến phía sau hắn. Đây chính là hắn bị thua nguyên nhân, bị Khương Minh dùng thân pháp bừa bỡn. Bội phục, ta thua tâm phục khẩu phục. Chờ mong lần sau tái chiến. Triệu Tu Minh không hổ là kiếm đạo cao thủ, mặc dù tuyệt chiêu bị phá, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Khương Minh cũng rất thưởng thức đối thủ này, hai người là cùng một loại người. Tốt, lần sau so tài nữa. Khương Minh cười đáp lại. Hai người hữu hảo ôm sau cùng nhau rời sân, thập cường thi đấu trận đầu như vậy kết thúc. Khương Minh tấn cấp bên thắng tổ, Triệu Tu Minh thì tiến vào tổ kẻ bại tranh đoạt hạng 6. Bất quá Khương Minh cảm thấy, lấy Triệu Tu Minh thực lực, cầm xuống hạng 6 cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó trận thứ 2 tranh tài bắt đầu. Khương Minh lựa chọn lưu lại quan chiến. Có thể đi vào thập cường đều không phải là tên soạn sĩnh, nhiều quan sát tiềm ẩn đối thủ rất có tất yếu. Tựa như vừa rồi, hắn liễm tức thuật đã bại lộ, khẳng định có người sẽ nghiên cứu đối sách. Đương nhiên, Khương Minh cũng không lo lắng. Hắn liễm tức thuật cũng không chỉ điểm ấy môn đạo. Lúc này mới một trận tuyển thủ lên đài. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, trong đó lại có một vị nữ tuyển thủ. Khương Minh lúc này mới chú ý tới, thập cường tuyển thủ trung nguyên đến có hai vị nữ tính. Trên đài vị này gọi Lưu Chí Dĩnh, người cũng như tên, tư thế hiên ngang. Tề Nhi tóc ngắn lộ ra ngũ quan xinh xắn, hai đầu lông mày tự mang một cỗ khí khái hào hùng, đứng ở trên đài đặc biệt làm người khác chú ý, bên cạnh Lý Huy con mắt đều nhìn thẳng. Hoa tắc, trước đó cũng không phát hiện, chúng ta tranh tài còn có như thế tịnh muội tử. Lần này có phúc được thấy. Nàng năm ngoái chưa đi đến thập cường sao? Khương Minh tò mò hỏi. Năm ngoái? Năm ngoái tiến top 10 tất cả đều là nam, nữ ta cũng không có ấn tượng có người tiến vào top 10, nói không chừng nàng cũng là năm nay vừa tới. Lý Huy suy nghĩ một hồi, thực sự nghĩ không ra liền coi như thôi. Khương Minh nghe xong Lý Huy lời nói, trong lòng đã có 8 thành 5 chắc. Cái này Lưu Chí Dĩnh hơn phân nửa cũng giống như mình, là cái đột nhiên xuất hiện hắc mã. Đoán chừng cũng là năm nay mới từ ngoại môn tiến đến, nếu không người ở chỗ này sẽ không đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là giống nàng dạng này xuất chúng mỹ nữ, như mọi người quen thuộc, ra sân lúc sớm nên dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Nhưng lần này lại yên tĩnh, đủ thấy những người khác đối với nàng cũng không hiểu rõ, thậm chí khả năng hoàn toàn xa lạ. Bất quá không quan trọng, người mới làm theo có thể rực rỡ hào quang. Lưu Chí Dĩnh đối thủ là cái lao thủ, tên là Hạ Nham. Năm ngoái hắn cầm xuống hạng 9, thực lực không thể khinh thường. Hắn vừa đăng tràng, bốn phía lập tức vang lên nhiệt liệt reo hò, có thể thấy được hắn trong lòng mọi người địa vị. Hạ Nham liếc mắt Lưu Chí Dĩnh, trân trọng nói, tiểu nha đầu, đổi lại là ta hiện tại liền ngoan ngoãn nhận thua, tránh khỏi chờ một lúc bị ta đánh cho mất hết thể diện. Nhắc nhở trước ngươi, ta Hạ Nham trong từ điển nhưng không có thương hương tiếc ngọc bốn chữ này, nói xong liền làm càn cười to, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Trung quanh không ít người đi theo cười vang, nhưng Lưu Chí Dĩnh thần sắc như thường, ngay cả lông mày đều không có động một cái. Các loại Hạ Nham cười đủ, nàng mới chậm rãi mở miệng, không cần, ta đang muốn lĩnh giáo ngươi bản sự. Về phần thương hương tiếc ngọc, cũng phải nhìn ngươi đủ tư cách hay không, hời hợt mấy câu, căn bản không có đem Hạ Nham để vào mắt. Gặp nàng bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, Hạ Nham khẽ miệng giật một cái, lửa giận trong nháy mắt chạy đi lên, hắn đường đường Hạ Nham, thế mà bị cái vô danh người mới coi thường. Thật coi hắn là quả hờ mềm. Hôm nay không phải để nàng kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực. Hạ Nham hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vung hai lưỡi búa hướng Lưu Chí Dĩnh phóng đi. Vũ khí của hắn là một đôi dịu ngắn, so trường phụ càng linh hoạt, hai lưỡi búa tề phát lúc nếu có thể vận dụng thuần thục, uy lực cực mạnh. Mà Hạ Nham chính là đạo này cao thủ. Chỉ gặp hắn sử xuất một chiêu song diện nở hoa hai thanh lưỡi búa một trái một phải bổ về phía Lưu Chí Dĩnh. Nguy rồi. Hạ Nham ra tay quá ác, vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Cái này nếu là chúng bảo, cô nương kia không phải trọng thương không thể. Chương 238, nhân vật hung ác 2, chương 238, nhân vật hung ác 2, đám người thấy thế, nhao nhao thay Lưu Chí Dĩnh lau vệt mồ hôi. Theo bọn hắn nghĩ, chiêu này căn bản tránh cũng không thể tránh, trừ phi lui lại trọi cứng. Nhưng lui lại sẽ chỉ làm Hạ Nham chiếm cứ tiên cơ, cục diện càng bất lợi. Nhưng mà, Lưu Chí Dĩnh động tác kế tiếp, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Lưu Chí Dĩnh đột nhiên một cái bên dưới eo, hai tay chống đất tới cái dựng ngược. Ngay tại lưỡi búa sắp bổ tới nàng trên đùi lúc, hai chân của nàng đột nhiên đạp hướng Hạ Nham mặt. Đùng. Hạ Nham rắn rắn chắc chắc chịu một cước này, cả người giống đống cắt một dạng bị đá bay ra ngoài. Chờ hắn quẳng xuống đất lúc, cả khuôn mặt đã sưng giống đầu heo, mặt đỏ bừng gò má đem con mắt chen thành hai cái khe hở. Lưu Chí Dĩnh nhẹ nhõm thu chiêu, hai chân vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, một cái xinh đẹp trước lộn mèo vững vàng rơi xuống đất. Nàng tùy ý đứng đấy, khoe môi nết lên nụ cười như có như không, nhìn xem trên mặt đất che mặt kêu rên Hạ Nham. Toàn bộ tràng quán lặng ngắt như tờ. Đám người khiếp sợ nguyên nhân có hai, một là Lưu Chí Dĩnh thắng được quá dễ dàng, vậy được vân lưu nước giống như động tác tựa như đang khiêu vũ. Hai là nàng vừa rồi dáng người thực sự quá kinh diễm, thon dài phối hợp tấm kia ung dung gương mặt xinh đẹp, hiển nhiên chính là cái nữ thần. Dáng rất đẹp, vóc người đẹp, khí chất tốt còn chưa tính, thực lực còn như thế mạnh. Dạng này cô nương ai không thích? Mới vừa rồi còn tại cho Hạ Nham ủng hộ người lập tức đào ngũ, nhao nhao là Lưu Chí Dĩnh lớn tiếng khen hay, Lưu Chí Dĩnh quá đẹp rồi. Một cước liền đem Hạ Nham đám động. Ha ha ha, Hạ Nham lần này mất mặt ném đại phát. Đối mặt gieo họ, Lưu Chí Dĩnh từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt. Thằng đến Ti Mã Tần tuyên bố nàng chiến thắng, nàng mới bình tĩnh đi. Thương Minh âm thầm giật mình, nàng vừa rồi chiêu kêu biến nặng thành nhẹ nhàng, nói rõ thực lực chân thật sâu không lường được, hắn yên lặng ghi lại đối thủ này. Hai người đều tiến vào bên thắng tổ, sớm muộn muốn giao thủ, nghĩ đến cái này, Khương Minh không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Lưu Chí Dĩnh đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu Khương Minh ánh mắt. Hoàng Bét, bị phát hiện. Khương Minh căng thẳng trong lòng, nhưng nghĩ lại, dứt khoát thoải mái tiếp tục xem. Cảm nhận được Khương Minh nóng rực ánh mắt, Lưu Chí Dĩnh đuôi lông mày trao lên. Có ý tứ nàng nhẹ nhàng nhếch miệng. Chứ người nhà bên ngoài, hay là lần đầu có người dám thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn nàng chằm chằm mà không tránh né. Lưu Chí Mẫn trong lòng rất rõ ràng, Khương Minh cũng không phải là bị mị lực của nàng hấp dẫn. Nàng xem qua Khương Minh tranh tài, biết đó là cái thực lực siêu quần đối thủ. Chắc hẳn giờ phút này hắn đang nghiên cứu chiến thuật của mình đi. Khương Minh ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi, cái này khiến Lưu Chí Mẫn dần dần cảm thấy không vui. Nhậm Thủy bị khác phái thời gian dài chăm chú nhìn đều sẽ không thoải mái. Nàng hung hăng chừng Khương Minh một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía sân khấu, không tiếp tục để ý hắn. Không hiểu thấu chúng tôi. Khương Minh có chút buồn bực. Hắn bất quá là muốn quan sát Lưu Chí Mẫn phải chăng che giấu thực lực, lại đổi lấy đối phương một cái liếc mắt. Được rồi, dù sao tranh tài lúc gặp được ngươi cũng chỉ có nhận thua phần, quản ngươi có bản lĩnh gì. Khương Minh lắc đầu, thu tầm mắt lại. Vòng thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đến tiếp sau 3 trận đỏ sức cũng lần lượt hoàn thành. Một vị khác nữ tuyển thủ Hàn Ca mặc dù mỹ mạo, nhưng vận khí không tốt gặp phải năm ngoái Á quân tiên cơ tử, cuối cùng tiếc nuối bị thua. Đến tận đây, bên thắng tổ 5 vị tuyển thủ toàn bộ ra lò, Khương Minh, Lưu Chí Mẫn, Thiên Cơ Tử, năm ngoái Quý Quân Nhạc Sơn, cùng năm ngoái hạng 10 Trương Tuấn Hảo. Trong đó Thiên Cơ Tử cùng Nhạc Sơn năm ngoái đều từng thu được dưỡng thần đan, đáng tiếc không thể đột phá tới dưỡng thần cảnh, năm nay vẫn giữ tại nội viện. Trương Tuấn Hảo tấn cấp nhất làm cho người ngoài ý muốn. Hắn giao đấu năm ngoái tên thứ tư Trần Đào lúc, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền nhẹ nhõm thủ thắng, thể hiện ra tốc độ tiến bộ kinh người. Vị này năm ngoái thủ môn viên bây giờ đã có 5 vị trí đầu thực lực. Đương nhiên, được chú ý nhất hay là hai vị người mới Khương Minh cùng Lưu Chí Mẫn. Làm năm nay mới vừa vào nội môn tân tú, bọn hắn cho thấy thiên phú và thực lực đồng dạng làm cho người chờ mong. Tổ kẻ bại tranh tài sau đó triển khai. Năm người thông qua rút thăm quyết đấu, người luân không cùng hai tên bên thắng tiến vào vòng thứ 2. Vòng thứ 2 bên trong lại sinh ra một tên người luân không, cuối cùng quyết ra hai tên người chiến thắng tranh đoạt hạng 6. Mặc dù chế độ thi đấu còn chưa xong đẹp, nhưng ở nơi này, thực lực mới là trọng yếu nhất bình phán tiêu chuẩn. Rút đến nát ký cũng không quan trọng, thực lực đủ cứng liền có thể một đường nghiền ép. Tổ kẻ bại đánh, Khương Minh bọn hắn ở một bên quan chiến. Lúc này Lưu Chí Dĩnh đột nhiên bu lại. Khương Minh, có việc. Nhớ kỹ, hôm nay có thể đánh bại ngươi chỉ có ta Lưu Chí Dĩnh, quán quân ta quyết định được. Ngươi cũng đừng đổ nước, ta sẽ để cho ngươi kiến thức ai mới là chân vương giả. Uy, trên trận còn có 3 người đâu, ngươi cứ như vậy không nhìn bọn hắn. Khương Minh nhịn không được đầu đen ra uống. Lưu Chí Dĩnh chẳng thèm ngó tới, mấy cái kia không đáng giá nhắc tới, ta chỉ đem ngươi coi đối thủ. Chờ lấy bị lật đi, nói xong cũng nhảy nhót lấy đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Khương Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Khả năng trước đó chăm chú nhìn chọc hắn khó chịu, nhưng Khương Minh mới không quan tâm. Thật muốn đụng phải, tuyệt đối đánh cho đến chết. Dù sao Lưu Chí Dĩnh thực lực không tầm thường, không cần thiết lưu tình. Tổ kẻ bại đánh xong, Triệu Tu binh cầm thứ 6, cùng năm ngoái thành tích kém không nhiều. Hàng ca sắp xếp thứ 7, top 10 đều là khuôn mặt cũ. Ngay sau đó bên thắng tổ khai chiến, toàn trường sôi trào. Vòng này Khương Minh vận may bạo dạng, trực tiếp rút đến tham thua trống, nằm tiến 3 vị trí đầu. Những người khác đỏ mắt đến muốn mạng, hắn tranh thủ thời gian trượt. Còn lại 4 người phân tổ quyết đấu, Nhạc Sơn đối với Lưu Chí Dĩnh, Thiên Cơ Tử đối với Trương Tuấn Hảo. Thiên Cơ Tử không hổ là thượng giới á quân, đánh Trương Tuấn Hảo giống như chơi đùa. Trương Tuấn Hảo toàn bộ hành trình bị áp chế, căn bản không phát huy ra được. Kết quả không chút huyền niệm. Trương Tuấn Hảo cuối cùng gánh không được Thiên Cơ Tử áp chế, bất đắc dĩ nhận thua. Thiên Cơ Tử lại là trong mọi người nhất ôn hòa. Khương Minh nhìn qua thong dong thu thập hành lý Thiên Cơ Tử, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể đoạt được người thứ 2 người nhất định cường thế, không nghĩ tới trước mắt Thiên Cơ Tử cùng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Thiên Cơ Tử từ trước tới giờ không trọng thương đối thủ, chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối áp chế đối phương, bất kỳ chủ động đầu hàng. Có thể làm được điểm ấy, toàn bằng hắn thực lực sâu không lường được. Tổ thứ nhất tỉ thí kết thúc, tổ thứ 2 lập tức bắt đầu. Trận chiến này rất có xem chút, Tân Tú Thiên Tài giao đấu uy tín lâu năm cường giả, thắng bại khó liệu. Nhạc Sơn thực lực hơi thua Thiên Cơ Tử, nhưng chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Hắn thua với Thiên Cơ Tử nguyên nhân chủ yếu ở chỗ phòng thủ làm chủ phong cách chiến đấu khó mà ứng đối Thiên Cơ Tử thế công. Cô đương, xin mời, trên lôi đài, Nhạc Sơn ôm quyền cao giọng nói. Mặc dù năm gần chừng 20, nhưng hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô, lộ ra đặc biệt lao thành. Bộ này chất phát bộ dáng bất quá là biểu tượng thôi. Chương 239, khổ chiến một trận, 1, chương 239, khổ chiến một trận, 1, Lưu Chí Dĩnh cũng không khinh địch, thần sắc ngưng trọng bày ra tiến công tư thế. Nàng đột nhiên bật lên, lăng không một cái phi cước thẳng đạp Nhạc Sơn. Được chứng kiến nàng thối công người đều rõ ràng, một kích này như bên trong, Nhạc Sơn thua không nghi ngờ. Đến hay lắm. Nhạc Sơn trầm giọng quát khẽ, trung bình tấn ổn đâm. Hai cánh tay hắn giao nhau hộ tại trước ngực, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phanh. Lưu Chí Dĩnh chân trùng điệp đá vào Nhạc Sơn trên cánh tay, mượn lực lật ra sau rơi xuống đất. Nhạc Sơn vẹn vẹn lui lại nửa bước, liền hóa giải cái này lăng lệ thế công. Gia hỏa này Lưu Chí Dĩnh nghiêm thầm kinh hãi. Vừa rồi dù chưa dốc hết toàn lực, bảy phần lực đạo lại chỉ bức lui hắn nửa bước, phòng ngự cường đại làm cho người liễu lưới. Nàng lập tức ngưng thần tụ khí, chuẩn bị toàn lực ứng chiến. Nhạc Sơn đồng dạng không dễ chịu. Hắn tu luyện Kim Thân Quyết chính là đỉnh cấp đoán thể bí thuật, đại thành lúc toàn thân như mạ vàng, không thể phá vỡ. Có thể Lưu Chí Dĩnh một tối này, lại để hai cánh tay hắn ẩn ẩn làm đau, trước đây chỉ có đối chiến Thiên Cơ Tử lúc mới có như vậy cảm thụ. Chân kình cương mãnh, chiêu thức tinh diệu, Nhạc Sơn thầm nghĩ, hôm nay sợ là muốn khổ chiến một trận. Nhạc Sơn ổn định tâm thần, lần nữa bày ra tư thái phòng ngự. Hắn từ trước đến nay lấy thủ làm công, bằng vào tường đồng vách sắt giống như phòng thủ làm hao mòn đối thủ thể lực, tùy thời thủ thắng. Cứ việc Lưu Chí Dĩnh thế công làm hắn rất cảm thấy áp lực, Nhạc Sơn y nguyên lựa chọn cố thủ trận địa. Trên lôi đài công thủ làm cho người không kịp nhìn, Lưu Chí Dĩnh hai chân tung bay, chiêu thức lăng lệ hay thay đổi, mỗi một kích đều ôm theo thế xét đánh lôi đỉnh, Nhạc Sơn thì xây lên kín không kẽ hở phòng tuyến, đem như mưa rông gió bao tiến công đều hóa giải. Công được đặc sắc, thủ đến xinh đẹp. Khán giả nín hơi ngưng thần, hoàn toàn đắm chìm tại trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong. Liền ngay cả quan chiến Khương Minh cũng không thể không thừa nhận, trên đài hai người đều có vấn đỉnh quán quân thực lực. Tham dò Nhạc Sơn sẽ không chủ động sau khi xuất kích, Lưu Chí Dĩnh lập tức cải biến sách lược. Nàng đơn giản hóa chiêu thức, đổi dùng càng dùng ít sức tối pháp, mặc dù lực đạo giảm xuống, lại làm cho Nhạc Sơn phòng thủ càng cố hết sức. Nhạc Sơn không dám thất lễ, mỗi lần đều muốn toàn lực đón đỡ. Loại này phương thức phòng thủ cực kỳ tiêu hao thể lực, sau 10 phút, động tác của hắn rõ ràng chậm chạp đứng lên. Nguyên bản có thể vững vàng tiếp được thế công, hiện tại thường thường muốn lảo đảo lui lại 3-4 bước mới có thể hóa giải. A. Phút thứ 15, Lưu Chí Dĩnh bắt lấy sơ hở, một cái nặng chân thẳng đến Nhạc Sơn phần bụng. Mặc dù có Kim Thân Quyết hộ thể, mọi mệnh không chịu nổi, Nhạc Sơn cuối cùng không có thể ngăn ở một kích chí mạng này. Phúc, máu tươi từ Nhạc Sơn khẩu mũi phun ra, cả người bay ra lôi đài, trùng điệp ngã xuống đất. Người thắng. Nhạc Sơn đứng dậy lúc ánh mắt phức tạp, nhìn không ra là phẫn nộ hay là hối tiếc. Đã nhường. Lưu Chí Dĩnh ôm quyền thăm hỏi, trở thành cuối cùng tấn cấp tam cường tuyển thủ. Đến tận đây, quán quân sẽ tại Lưu Chí Dĩnh, Thiên Cơ Tử cùng Khương Minh ở giữa sinh ra. Vòng tiếp theo Khương Minh nhất định phải xuất chiến, mà Thiên Cơ Tử cùng Lưu Chí Dĩnh trung tướng có một người luân không. Khương Minh ma quyền sát trưởng, ước gì lập tức cùng Thiên Cơ Tử giao thủ. Dù sao Lưu Chí Dĩnh cần chỉnh đốn, mà vừa rồi nhẹ nhõm thủ thắng Thiên Cơ Tử trạng thái chính tốt, chính là so tài tuyệt hảo thời cơ. Hắn không kịp chờ đợi muốn lĩnh giáo vị cường địch này chân chính thực lực. Một vòng cuối cùng rút thăm kết thúc. Lưu Chí Dĩnh cùng Thiên Cơ Tử lên một lượt trước rút ra tờ giấy, cuối cùng Lưu Chí Dĩnh quất đến chống không khí. Sau đó để cho vừa mới chiến thắng Thiên Cơ Tử, giao đấu sớm đã chờ đợi đã lâu Khương Minh, xin mời hai vị lên đài chuẩn bị. Ti Mã Tần khó được mở cái trò đùa, dẫn tới toàn trường cười vang. Khương Minh khỏe miệng khẽ nhếch, rốt cục đến phiên hắn lên trận. Hắn kế hoạch hôm nay rất rõ ràng, trước giải quyết Thiên Cơ Tử, lại đánh bại Lưu Chí Dĩnh. Thiên Cơ Tử bình tĩnh đi đến lôi đài, trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, tựa hồ không có cái gì có thể dao động lòng tin của hắn. Loại này thong dong để Khương Minh âm thầm cười lạnh, hôm nay liền để ngươi triệt để sụp đổ. Hai người riêng phần mình lộ ra binh khí. Thiên Cơ Tử cầm trong tay trường côn, tại công kích về khoảng cách vốn nên chiếm cứ ưu thế, trường côn phạm vi công kích sắc thực so Khương Minh phải lớn hơn nhiều, dưới tình huống bình thường lại càng dễ đánh trúng đối thủ. Nhưng Khương Minh tồn tại, nhất định để tình huống bình thường không còn tồn tại. Bắt đầu. Khương Minh hỏi. Xin mời. Thiên Cơ Tử hành côn tại ngực, gật đầu ra hiệu. Lời còn chưa dứt, Khương Minh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở Thiên Cơ Tử bên người. Thiên Cơ Tử con ngươi đột nhiên co lại, bản năng hành côn đón đỡ, kim loại tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Cái này vẹn vẹn Khương Minh thế công bắt đầu. Một kích không có kết quả, hắn trong nháy mắt biến hóa phương vị, thẳng đến Thiên Cơ Tử hậu tâm yếu hại. Trả lại. Thiên Cơ Tử vừa sợ vừa giận. Khương Minh tốc độ viễn siêu hắn mong muốn, vốn cho là cùng Triệu Tu Minh lúc giao thủ đã là cực hạn, không nghĩ tới bây giờ tốc độ không ngờ nhanh hơn gấp đôi. Thời khắc này Thiên Cơ Tử mệt mỏi chống đỡ, ngay cả di động đều làm không được, chỉ có thể ở nguyên địa vội vàng phòng thủ. Khương Minh thế công như gió lốc mưa rào, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Gặp Thiên Cơ Tử lần nữa ngăn lại công kích, Khương Minh không ngừng nghỉ chút nào, đợt thứ ba thế công theo nhau mà tới, mỗi một kích đều đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Theo thời gian trôi qua, Thiên Cơ Tử dần dần loạn trận cước. Hắn vốn là toàn năng hình tuyển thủ, các hạng năng lực cân đối phát triển, không có đặc biệt đột xuất cường hạng. Loại này tuyển thủ bình thường có thể ứng đối các loại đối thủ, thường thường có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng gặp được Khắc Tinh lúc liền coi là chuyện khác. Khương Minh đúng là hắn Khắc Tinh, năm nay giải thi đấu mấy trăm tên tuyển thủ bên trong, Khương Minh tốc độ không ai bằng. Cái này nhanh nhất đến tột cùng có bao nhanh? Chỉ sợ chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu. Tại vòng bán kết trên lôi đài, Khương Minh gặp được năm ngoái Á quân Thiên Cơ Tử. Cuộc tỷ thí này triệt để hiện ra Khương Minh tốc độ kinh người, nhanh đến ngay cả Thiên Cơ Tử đều khó mà chống đỡ. Khương Minh thân hình giống như quỷ mị, khi Thiên Cơ Tử phát giác được khí tức của hắn lúc, Khương Minh đã gần trong gang tấc. Nếu không phải dựa vào nhiều năm tu luyện bản năng phản ứng, Thiên Cơ Tử thậm chí ngay cả đón đỡ đều làm không được. Không có khả năng. Thiên Cơ Tử nội tâm gào thét, ta tuyệt sẽ không thua. Hắn bỗng nhiên đẩy ra Khương Minh thế công, một thanh đập vỡ bụng áo. Xích bạc Thiên Cơ Tử ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân nổi lên quỷ dị sương đỏ, cả người như là đun sôi tôm bự giống như đỏ bừng. Trạng thái bùng nổ dưới Thiên Cơ Tử tốc độ cùng lực lượng đều tăng vọt, nhưng Khương Minh vẫn có thể thông dòng đường đối. Hắn biên phòng thủ biên quan sát, phát hiện loại này biến thân trạng thái mặc dù toàn diện tăng lên chiến lực, lại không cách nào bền bỉ. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, Thiên Cơ Tử trên người hồng quang dần dần ảm đạm. Ý thức được thời hạn sắp tới, Thiên Cơ Tử khởi sướng mãnh liệt hơn thế công, đáng tiếc thì đã trễ. Đang hót ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, Khương Minh cầm kiếm mà đứng, nhìn qua thở hổn hển Thiên Cơ Tử, còn muốn tiếp tục không?